남아부 야. 남아부라구나. 남아부다야. 남아부라구나. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên ban học mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con vô thường không chín thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả phật tử. Hôm nay chủ nhật ngày 6 tháng 7 năm 2014, phục lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh tạp Suttanibbata, con đường chuyển hóa, kinh rắn, phân đoạn 9 và 10. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa. Minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bổn
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tiên sư minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Suttanibbata. Đề tài hôm nay là con đường chuyển hóa kinh rắn. Chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính đảnh lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một ở trong những đặc điểm của nhận thức trong việc tu tập đó là khả năng của chúng ta thấy được tính cách là hư vọng, hư ảo, hư huyễn của các pháp. Các pháp ở đây được hiểu là nội phần và ngoại phần, tâm và cảnh, thưa quý vị thấy được sự huy động các pháp là một lẽ. Một lẽ khác là chúng ta phải có đủ khả năng để diệt trừ những vọng chấp, để diệt trừ những dính mắc. Và điều này như là một bản chất khứ cố hữu tất cả từ nhiều đời. Thấy được thế giới này là hư vọng, và từ bỏ được cái sự dính mắc đến cái thế giới đó, là hai điều được nói trong bài kệ. Chúng ta mời quý Phật tử nghe phần chánh năng, và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền. Hôm nay lẽ ra vị giảng sư là thượng tọa Tuệ Sư, nhưng mà thượng tọa Tuệ Quyền sẽ giảng thượng tọa Tuệ Sư. Để quý vị nghe phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền để đến ngày chúng pháp thoại trong ngày.
Ngày sau đây con xin phép đọc chánh kinh của bài học hôm nay trong đường chuyển hóa kinh rắn phần 9 và 10. Ai không đi quá sớm cũng không quá chậm trễ. Ai rõ được ở đời sự này toàn hư vọng, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ và xưa. Ai không đi quá trớn cũng không quá chậm trễ, từ bỏ không có tham, sự này toàn hư vọng, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ và xưa. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tự Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya. Dạ, con kính cung thỉnh thượng tọa Tự Quyền ạ. Con xin dâng mắt đến thượng tọa.
Nam mô Bụt Thaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Dự thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn của Đức Quỳnh Minh Hiền, của Từ Bi và của Thường cùng đại chúng. Cùng kính lễ đến Đức Phật, đến Đức Thánh, đến chúng bạn. Cùng kính lễ đến Từ Tổ Nhất Đăng, đến Đức Minh Hành, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong lâm. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử. Những kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, có thể nói rằng là trong cái bài kinh hôm nay chúng ta học, chúng ta thấy như lời dẫn của Thượng tọa Thích Trần, có thể nói rằng cái chấp ngã hay là cái chấp trước, đó chính là một điều mà có thể nói rằng là nó đã ăn sâu, có thể nó đi theo chúng sinh ở trong vô lượng kiếp cho tới hôm nay. Đụng một cái chút xíu là chúng ta cảm thấy chúng ta, và chúng ta thấy ngay cả luôn nó một cách, tức là chúng ta chạm đến một cái ta, cái tôi của mình, hay hoặc là chúng ta chấp trước ở một cái trong nội tại của mình cũng vậy, và thế giới bên ngoài cũng vậy. Mình có thể nói chấp gần, chấp xa, chấp có, chấp không, chấp thường, chấp đoạn, vân vân. Thì tất cả những cái mà chúng ta những cái mà chúng ta chấp sai đó, chúng ta mê lầm đó, nó đều do một cái kiến chấp, cái ngã chấp mà nó được hình thành. Kính thưa quý vị, thà mất trên cuộc đời này đó, thì tất cả những cái gì mà nó có hình thức, có tướng mạo, thì lúc đó chúng ta sẽ có nhìn bằng cái lòng từ ái. Và nói một cách tốt hơn và gần hơn trên tinh thần ý nghĩa đó, thì có thể nói rằng ở trên cuộc đời này, cuộc sống của chúng ta nó chỉ bao quanh có cái chữ chấp ngã thôi, chỉ cái ngã chấp của chính mình, và nó đóng khung thành cái đó như một cái vỏ chất, một cái hình thu hẹp. Có đôi lúc chúng ta sẽ thể hiện nó bằng cái thủ hình, trưng bày cái tôi, cái ta, cái quyền thế, cái danh vọng, cái sự nghiệp của chúng ta ra, và cái giỏi, cái đẹp, cái tốt, cái hay, vân vân. Và có đôi khi chúng ta, nhiều người cao cấp hơn thì người ta thu hẹp ở một góc độ rất là đơn giản, nhưng thu hẹp ở góc độ đơn giản hay là chúng ta
giữ gìn nó, thì cái đó nó cũng là vẫn là như thế. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái đó cũng chính là cái đau khổ của chúng sinh thôi. Cái thế giới này chúng ta sống trong cái thế giới mà là chúng ta gọi là cái một cái hình thức chế định, đó là nhà cửa xe cộ đủ thứ một chuyện hết, thì chúng ta cho nó là một cái điều gì? Quả thật thì chính chúng đi cho chúng ta không suy nghĩ chứ, quả thật thì ở trong đó nó không có như vậy. Bởi vì chính vì cái chất đó, đó nó ảnh hưởng, nó có một sự liên hệ, nó rất là lớn lao và nó rất là quan trọng. Kính thưa đại chúng, nó đi ra từ cái gì? Nó đi ra từ cái tâm, cái thức của chúng ta. Từ tất cả mọi cái hình thức này, cái sự sinh hoạt của nhà cửa, của cây cối ruộng vườn, những cái gì mà mắt bánh nó cảnh sát, tai nghe tiếng ngủ ngửi mùi thân xúc chạm này, mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta rờ, chúng ta nắm, chúng ta đụng, rồi đó chính là nó hình thành cho chúng ta một cái khối rất là lớn. Đó là một cái sự hiểu biết, đó là một sự chuyển hóa ở trong tâm ta. Từ cái không biết chúng ta chuyển hóa cái chúng ta biết, từ cái không tốt chúng ta chuyển thành cái tốt, từ cái xấu chúng ta chuyển thành cái đẹp, từ cái mình không hiểu biết mình trở thành hiểu biết, và từ cái hiểu biết đó mình phải tìm tòi, mình phải vượt nó lên cao, và từ cái vượt lên cao đó, bởi vì nếu chúng ta không có sự tu tập, chúng ta không biết nó là cái sự nguy hiểm, thì thời chúng ta sẽ ôm ấp nó, mà chính ôm ấp nó đó chính là chúng ta đau khổ. Mà nếu chúng ta từ bỏ nó thì đó chúng ta mới giải thoát. Thì quả thật ở trong cuộc đời này không dễ, mà chúng ta nói bằng cách chúng ta thực sự mà xét ra kỹ, cái thân xác này do cái gì nó tạo thành? Có phải là do đất nước tựa gió tạo thành cái tấm thân tứ đại này? Thì tấm thân tứ đại này nó có mặt do hiệp hội của tứ đại, tức là của đất, của nước, của lửa, của gió, hay là của do sắc uẩn nó tạo thành. Mà sắc uẩn nó tạo thành, thời kính thưa quý vị, nếu như không cái sắc uẩn này, cái đất nước lửa gió này, khi nó đã hội tụ, khi nó đã gom góp rồi, mà cái gì hội tụ thì nó tan biến đi, nó mất đi, thì quả thật nó sẽ không có. Và cái một cái thứ hai đó chính là một cái quan trọng, đó là chúng ta thấy nó có cái hình thái, đó chính là cái gì, cái tâm thức giữa cái tứ đại và cái thức này, nó phối hợp nó thành một chúng sanh, nó nương nhau thì nó nương nhau, đó chính làm vậy. Cho nên vì vậy con người đó không nắm bắt về cái hình thức, không nắm bắt về thức nữa, mà người ta nắm bắt về cái gì, về cái tâm thức của họ. Cho nên họ ảo tưởng, họ nói rằng cho có một cái linh hồn, hay có một cái tôi, cái ta nó rất là lớn lao, mà do mình được nắng tạo, hay là do mình học, do mình hiểu, hay do mình giỏi, do mình tốt, vân vân, tất cả những điều đó là được, nó được nguyên một cái thành tố của ngã chấp, nó đứng về ta, và chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng nó. Và cái yếu tố thành tố đó chính là do cái gì? Do cái nghiệp ái tì miên nó xuất hiện, cái vô minh tì miên nó xuất hiện và nó trở tạo, chứ không là gì. Cho nên vì vậy chúng ta đừng có hư vọng quá, đừng có chấp trước nó quá nhiều. Và cũng như chúng ta thấy ở trong tinh thần kinh văn tu tập á, mà nếu như mà ngay cả cái lợi dưỡng, ngay cả cái khổ hạnh, nếu như mà chúng ta chấp trước cái khổ hạnh, tu phải như thế này, tu phải như thế kia, thì đó cũng là một sự chấp trước. Mà chúng ta tu mà chúng ta lợi dưỡng thì cũng chấp theo cái lợi dưỡng. Ở đây Đức Phật dạy Macchima Patipada, tức là đó chính là một cái mà cũng không quá là căng thẳng, cũng không quá là dùng, không quá mạnh, cũng không quá yếu. Nó cái tinh thần nó để chi? Để bỏ đi một cái ngã chấp của cái gì, của cái chúng sinh thường hằng. Nhiều khi mình phải tu như thế này, mình phải tu như thế kia, đặt định ra những cái môn này, pháp môn nọ, kinh đến lễ sư trưởng mới hoa lâm vào rung thì kính lễ để được Phật tịnh cùng chư tăng. Chào toàn thể quý vị. Dạ, thì chính vì cho nên chúng ta mới đau khổ. Chứ sự thật ra mà nói thì cái tiến trình của tất cả mọi thứ thì nó đi theo một cái gì? Chúng ta có mặt này, thân xác này là do tứ đài tạo thành, ngũ quẩn chính là sắc quẩn này. Nếu như mà nam nhân thì là 28 sắc, 27 sắc, còn nếu nữ nhân thì trừ sắc nữ, nếu mà nữ nhân thì trừ sắc nam. Yếu tố nó chỉ là như thế, và nó phối hợp với thức, và nó có một cái sự hỗ tương qua lại. Mà khi chúng ta thấy hồn lìa khỏi xác, hay là thức nó rời cái sắc này rồi, thì gọi là nó cái thân xác này nó nằm ở trên mặt đất, nó như khúc gỗ, nó là vật vô dụng, nó đóng xương đóng thịt thôi. Và đóng xương đóng thịt này chúng ta luân hồi bao kiếp nó đã là như thế rồi, chứ không phải là hôm nay mà nó là như vậy. Và kính thưa quý vị, có thể nói rằng ở trong cuộc sống này, muôn sự muôn việc trên thế gian nó đều sẽ lăn trôi theo một cái quy trình bình thường của chính nó. Dầu cho chúng ta có muốn hay không muốn, thì không gian và thời gian nó cũng là đi qua như thế. Kính thưa quý vị, cái giai đoạn của cái gì, của kiếp con người, nó qua cái quy trình của sinh trụ diệt, hoặc là sinh tiến gì diệt của thân xác này, của tâm thức này. Và rồi nó bị cái gì, bị cái sự vô thường, bị cái sự thay đổi, tất cả mọi thứ nó cũng đều qua đi. Nếu như con người á, thì bởi vì chúng ta nói á, chúng ta nhìn một cái tướng, chúng ta nhìn một cái hình bóng thôi, cho nên chúng ta cứ chạy theo nó mà tâm chúng ta đau khổ. Chứ sự thật ra như chúng ta thấy, ví dụ như là cái chiếc bè qua sông, hay là tay chỉ trăng vậy đó, dạ. Thì ở đó chính là cái gì, chúng ta luôn luôn cầm nắm, chúng ta hiểu biết, theo chúng ta tìm một cái điều gì đó mà nó không thật, chúng ta luôn luôn trôi xa. Chúng ta nhớ lại ở trong cái câu Pháp Cú Đức Phật dạy: phần người khác không biết chúng ta đang bị diệt, tại chỗ ai biết được, tranh luận sẽ được lắng yên. Ở đây người khác không hiểu biết, không nhận thức được, đó tức là cái sự tranh chấp này rồi nó cũng sẽ qua đi. Rồi tất cả mọi thứ con người có một cái sự không nhìn về cái gì, không nhìn về cái sự thay đổi, không nhìn về cái sự chuyển biến của sự thật ra, rồi nó cũng không có cái gì cả. Đến và đi trong cuộc đời này, những người nhận thức được á, hiểu biết được á, biết tự kiềm chế, biết có cái sự tu tập, có sự thu, thì người ta biết rằng tất cả các pháp mình nó do cái gì, nó do cái phải do là do chúng ta không có sự tham nhẫn, chúng ta không có sự tu tập, chúng ta không có sự đoạn trừ, thì chúng ta không thể đoạn trừ được. Chứ mọi điều, mọi việc nó vẫn đi theo một quy trình của chính mình. Cho nên chính con người không hiểu biết được cái lý, không hiểu biết được cái sự nó, mà con người có một cái sự đấu tranh, có một sự đố kỵ, có một sự tranh chấp, nó hết sức là khốc liệt và tàn khốc. Và chính như thế cho nên con người sinh ra đau khổ. Cũng như là sáng nay có giảng qua đề tài, tức là mà được yêu cầu làm sao chúng ta có thể kiềm chế được cái gì, cái lòng ham muốn, làm sao kiểm soát cái lòng ham muốn. Sự thật ra cái lòng ham muốn này là do cái gì, do chúng ta muốn hưởng cái cảnh, do tâm của chúng ta chấp ái đứng với cái cảnh, do chúng ta nắm bắt cái cảnh đó mà tâm của chúng ta cả ái thị cả lạc, do mắt tai mũi lưỡi thân này, hay là mắt bắt lấy cảnh sắc tai nghe tiếng mũi mùi thân xúc chạm vừa lòng cả ái thị cả lạc. Mà nếu như chúng ta muốn đoạn trừ nó, chúng ta muốn kiểm soát nó được, thời chúng ta phải có cái sự tu tập. Mà cái sự tu tập đó chính là cái sự tu tập, một là chúng ta tu tập về cái gì, về quán người bất tịnh, chúng ta quán về vô thường, quán về tạm tướng, thì chúng ta suy quán về cái nghiệp, thì chúng ta phải tập xả bỏ nó. Hay là chúng ta, nếu như mà con người mà có cái lòng ham muốn chấp thủ giữ, thì chúng ta phải có cái bố thí để đoạn trừ cái sang tham chấp ngã của mình. Và cái điều cao cả hết đó là chúng ta phải biết cái sự thiểu dục tri túc, thì mới kiểm soát được cái lòng tham của mình. Thì cũng vậy, cái sự chấp trước, cái sự vọng chấp, ở trong cái tinh thần của bài kinh hôm nay, thì nếu như chúng ta buông bỏ nó đó, chúng ta hiểu biết được quả thật cái điều mà mình chấp á, là nó không có gì cả hết chứ. Nó không có thật có, chính thân còn không có tài sản đâu, mà pháp của Đức Phật này dạy con ta tài sản của ta, người ngu suy nghĩ quấy, chính thân còn không có con đâu tài sản đâu. Thì khi chúng ta hiểu biết được thân này nó còn phải bị cái vô thường, thân này phải bị cái sự vô ngã, thân này bị cái sự biến đổi, bị cái sự khổ đau, thì chúng ta cho là chúng ta chết để tô bài cái thân thả thân xác này rồi nó cũng sẽ ra đi, và nó như là cái gì nó đổi thay, chính vì cái quy trình của sanh diệt của nó, cái sự hiện khởi từ vô minh nó tạo tác cho tới cái sanh hữu, và chính sanh hữu có mặt tiếp diễn nữa thì có già chết sự bị khổ nào có mặt, và nói như thế thì vô minh tiếp tục dẫn đầu nữa. Thì nếu chúng ta hiểu biết về cái tinh thần đó thì chúng ta tự động chúng ta mới có thể là chúng ta mới buông được một phần. Chứ còn sự thật ta có gì biết là cái mồi ngon, cái điều lạ nó giữ là chúng ta thích chúng ta chạy theo nó không? Không thể mà không mà coi như là không chạy nó. Quả thật chúng ta phải có một cái sự khống chế, chúng ta phải có một cái sự cắt trừ nó. Một cái trạng thái hoài nghi, một cái trạng thái phân vân, hay là một cái chấp kiến mà nó sai lệch thì chúng ta phải bỏ nó. Bởi vì nó bỏ nó, tại sao chúng ta có nó, chúng ta phải bỏ nó? Bởi vì chính vì nó, vì có nó mà chúng ta phải đau khổ. Cái biết này do giác quan, hay cái biết này do cái nhận thức? Và chính cái hiểu biết này do cái hiểu biết, do cái nhận thức đó, thì nó toàn là một cái giả nó đưa đến. Cái mà chúng ta học được, cái mà chúng ta hiểu được, cái mà chúng ta thấy được, tất cả cái điều đó nó đều là bị cái sự vô thường và chúng ta bỏ xuống. Nó như là một cảm thọ, dầu cho cảm thọ là cảm thọ khổ, cảm thọ vui buồn, xả gì, tất cả các cảm thọ nó đều là vô thường, nó đều có sự đổi thay. Mà nếu như có sự đổi thay như thế thì thời chúng ta lại là chấp ngã, chúng ta lại là chấp trước, thì điều này là tự chúng ta đã xa lầy của chính mình. Ở trong đây thì chúng tôi chưa có liên hệ được với sư phụ Tịnh Siêu. Nó có một cái điều này mà trong cái bài kinh thắc mắc chỗ này, mà con khi mà đọc qua cái câu này, con sẵn có sư trưởng này để con kính thỉnh sư trưởng nghiên cứu lại dùm cho con một chút xíu. Ở đây nó có hai cái cách. Một đó là cái bài này nói về cái biết và cái sự từ bỏ vọng chấp. Còn cái thứ hai nữa là các câu này đứng từ cái nhìn của chính con hiểu bằng hai cách như vậy, và con sẽ trình bày bằng hai cách. Bởi vì hôm nay con không liên hệ được với sư phụ Tịnh Siêu, bởi vì sư phụ Tịnh Siêu có việc hình như là giảng thuyết gì ở đâu đó. Ai không đi quá trớn, cũng không quá chậm trễ, từ bỏ không có tham. Dạ, con xin cáo lỗi. Ai không đi quá trớn, cũng không quá chậm trễ, biết rõ sự ở đời, sự này toàn hư vọng, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như lòi rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Thì kính bạch sư trưởng ở đây đó, con có cái hiểu, nếu như chưa lật ra chú giải, thì ở đây có phải là nói về một cái hình thái của cái khổ hạnh, của cái lợi dưỡng và của cái trung đạo hay không? Biết rõ sự ở đời, sự này toàn hư vọng, không đi quá trớn ở đó chính là biên kiến của cái khổ hạnh, cũng không quá chậm trễ, tức là nói trên tinh thần của cái lợi dưỡng, và biết rõ nó như vậy, chúng ta phải đi trên con đường trung đạo. Đến cái nhìn của sư trưởng có chia sẻ cho con cái chỗ này được hay không? Bởi vì bạn hôm nay thì khi mà con giải nó cũng hơi trễ xíu, thì nó có liên hệ với sư phụ thì siêu không được, bởi vì không được coi chú giải ngay chỗ này, thì con chỉ đứng trên cái nhìn của chính con, thì con đã được thông qua ý kiến xíu nữa. Câu tội đẳng thì tội đẳng, nó cái này thì ý thường tội đẳng thì nói rằng là nó là cái tinh thần của cái biết và cái sự từ bỏ vọng chấp của bài học hôm nay. Thì sư trưởng chỉ có thể giúp con chi, nếu mà sư trưởng khỏe thì sư trưởng xin sư trưởng nói vài lời chừng 5-10 phút gì, và con sẽ từ đó con sẽ khai triển. để sư trưởng nhìn giữ sức khỏe. Và sư trưởng có thể xác định, có thể sư trưởng có thể cầm bếp được, hay là sư trưởng có mệt thì con không dám, nhưng nếu sư trưởng có thể giúp ích con ngay chỗ này, dạ, kính thỉnh sư trưởng.
Nè, đóng cửa lại. Nhân à, đóng cửa lại. Chúng ta nói cái ở đây nếu phân tích là tình cái từ tử là cái tính từ khóa nếu là quốc sắc khác hàm bát tiện sắc khác, còn cái tiếng là uy đến đây rồi, rồi đưa lên hồi nãy ra là được rồi, đưa cái câu của cô mà trên lên rồi thì mất được rồi. Tức kỳ như từ bỏ, không có tham hay hỷ tham, nghĩ ra gắt. Thì đây là một cái đoạn ngôn trong bài kinh thường ở đến. Có cái bốn cái điều mà được nói đến là nguyên ca là sự kiểm ly. Chữ nghĩ ra gắt là ly tham hay là vô nhiễm. Rồi còn cái chữ Nirodha là đoạn diệt, vô sắc ra là từ bỏ. Những cái từ này đều có nằm nghĩa giống nhau, giống như gọi là cái từ bỏ hay là ly tham đó. Hay là trước nhất là cái từ bỏ hay ly tham thì từ nào cũng được, từng từ này đều có nằm nghĩa giống nhau, nhưng là không có tham hay là ly tham do cái ức chế. Ly tham do sự thay thế, ly tham do sự đoạn trừ, ly tham do sự vắng lặng, ly tham do cái sự từ bỏ. Thì cái mà không có tham do cái sự kiện ức chế thì như là do gì đắc sơ thiền ức chế được năm trường hai. Còn do ly tham do là thay thế như hành và bát chánh thay thế cho bát tà, ly tham do đoạn diệt tức là tâm đạo sắc trừ phiền não, ly tham do cái tâm quả lấy nhất làm cảnh nên lần lượt an tịnh, ly tham từ nghĩa từ bỏ được ngoài bốn trường hợp trên, không nghĩ đến, không nhớ đến như Đức Phật ngài thiết ở trong bài kinh là song tâm. Hay là chú Tâm cũng có nhắc đến thấy khi một người tỳ kheo đối với phiền não sinh khởi thực chế nhiều và phương pháp có thể giống như nhắm mắt không muốn nhìn trước mắt cái việc gì để nhắm mắt lại, hay hoặc nói sang là chỗ khác, hay dùng một cái nỏ này trên bậc nó kia thì cũng vậy, đó là nhờ những cái thay thế hậu quả như đã nói, còn hay với cái từ bỏ như là cái không này nữa. Đó là những ý nghĩa mà chúng tôi xin đóng góp tâm tác trong cái đề ý từ đây, từ cái đề ý này để giúp thầy Nguyên triển khai ra nó nhiều thêm rồi. Xin được lại ở đây.
Dạ, sao tôi cũng còn kính thưa đến đại sư trưởng. Dạ, quả thật như vậy, kính thưa quý vị, đây là một cái tinh thần của chúng ta thấy của cái chấp ngã, chấp rồi cái sự tu tập, phải có sự tu tập, phải biết rõ nó là cái nếu chúng ta biết như cái lời gì cách giảng của sư trưởng, thì nếu chúng ta biết nó là cái pháp mà nếu như chúng ta phải tu tập, chẳng hạn giờ đó chính là chẳng hạn như đại sư trưởng đã nói, chẳng hạn như bây giờ chúng ta phải tu tập về bát chánh đạo thì chúng ta tu tập về bát tà thì chúng ta sẽ đẩy lui nó, hay hoặc là ở đó chính là một cái sự tiến hóa, đó chính là một cái sự mà cái người đệ tử phải có một cái sự tu tập, ví dụ như là năm triền cái, hay là tu tập về người tiền tiền quán, thì ở đó nó sẽ chứng đắc được thánh đạo, vân vân. Thì quả thật những cái kiến chấp, những cái vọng, những cái ngã chấp của con người, của tất cả chúng ta, nó đều là nguồn gốc, nó sẽ đưa đến cái sự khổ đau, nó đưa đến cái bởi vì tại sao như vậy, bởi vì chính vì những gì mà chúng ta chấp nó như là đẹp xấu, nó như là dễ chịu hay là khó chịu, ngon hay dở, thích hay không thích, vân vân, thì nó rất là nhiều. Tại sao cũng là một con người mà tâm của chúng ta lại cho con người đó xấu, con người đó đẹp? Nhiều khi chúng ta cho là đẹp mà người khác không cho đẹp, nhiều khi người khác thích chúng ta lại không thích, vân vân. Thì như thế thì đó chính là cái nhìn của mọi con người và cái ái luyến của mọi con người. Chúng ta thấy như sầu riêng thì nhiều người ăn thấy ngon, thấy rất là ngon, thấy rất là thích, nhưng người khác lại không thích, thì chúng sinh nó có cái gì biệt không? Thì trong cái gì, trong cái chấp gì biệt, trong một cái ôm ấp, trong cái dựng dình, nó cứ như thế mà chúng ta đi dòng qua đời này, dòng qua đời nọ, và cũng vậy. Đặc biệt đó chính là cái gì? Chúng ta chấp về cái hình sắc của chúng ta, chấp về cái ngũ, chấp về sắc quẩn của chúng ta, chấp về thọ tưởng hành thức quẩn của chính mình nữa. Cái gì mà chúng ta có và chúng ta ôm ấp, chúng ta dựng dình và chúng ta nâng niu và chúng ta tạo tác nó, và cũng như là chúng ta luôn luôn có một cái sự nắng tạo nó, mà chúng ta rất là sợ mất đó. Khi chúng ta có được, không có thì chúng ta tầm cầu cho có, khi mà có rồi thì chúng ta rất là sợ mất. Mà chính như vậy chúng ta thấy nó rất là đau khổ cho chính mình. Tại sao khi không có thì mình tìm cho có, rồi đến khi có rồi thì mình lại vỡ ra đau khổ? Như chúng ta thấy cái một cái bác sĩ mà người Singapore, ông ta sinh ra trong một gia đình nghèo, và ông ta biết rằng mình nghèo, vì ông ta muốn thắng đạt mình nghèo, ông ta cố gắng, ông ta học để thành đạt cái nghề bác sĩ, để ông ta dùng mọi cách để ông ta phải kiếm ra được tiền, bởi vì tiền sẽ giải quyết tất cả trong cuộc đời này. Cho rồi chúng ta thấy ông ta cũng thành tựu, mà lúc đó ông ta coi như là từ nhiều, bằng nhiều cách, bằng nhiều thứ, ông ta mở nhiều cái phòng mạch, rồi làm các tạm biến tiền, ông ta rất là nhiều tiền. Ban đầu tiền thì ít, ban đầu nhiều lên, và cuối cùng thì lúc đó năm đó ông ta cũng khoảng 40 trên. Thì ông ta mới, một lần ông ta đang làm việc thì ông ta cảm thấy nó đau, đau ở phía sau. Ông ta nghĩ rằng chắc có lẽ mình làm việc mệt mỏi quá cho nên nó đau, thôi chung có chuyện gì, nhưng thôi. Cái nghề nghiệp thì ông ta biết, có nghĩa đi khám thử, thì ông ta đi test, đi kiểm tra, thì mới biết rằng thì có một bác sĩ bạn mới nói rằng cái đường tủy của ông ta có vấn đề rồi, nó có khối u ở tủy, khối u ở phổi. Thì ông ta nghe tôi không tin, tưởng là nói đùa. Thì quả thật thì làm sao thì ông ta đi xét nghiệm toàn phần, thì khối u nó đến giai đoạn 4 rồi, nó không cách nào còn cứu được nữa, và nó phải chết trong một ngày gần. Và lúc đó ông ta hoảng loạn, ông ta rơi vào một cái tuyệt vọng. Thì kính thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy con người của chúng ta đó có cái ái nó dẫn đầu, có cái ngã chấp nó dẫn chúng ta đi vòng quanh từ nơi này sang bờ nọ bờ kia, và cuối cùng cái gì chúng ta thấy được cái gì? Rồi người ấy có đầy đủ tất cả, rồi một mai bệnh hoạn cũng chết đi, ông ta chết thì chết trong một cái tiền của nhiều của mình có rồi, chết trong cái đó chúng ta sẽ phải chết sớm. Cứ như vậy, cứ như chưa có thọ, nhưng dù cho là 60, 70, 80 gì thì đó cũng chính là cái sự tuần hoàn của cái kiếp con người thôi. Cho nên có tiền cho nhiều, có tiền cho được thì nó cũng là như thế thôi, rồi cũng ăn bao nhiêu đó, cũng ngủ bao nhiêu đó, nhưng con người luôn luôn là bám và giữ gìn cái gì, cái tài sản của mình, cái địa vị của mình, cái kiến thức của mình, và cứ như thế mà nuôi dưỡng, cứ như thế mà ôm ấp, cứ như thế mà rất là sợ nó mất. Cái điều không thật có mà chúng ta chấp nó, và cái điều mà có do cái sự do cái sự làm lụng, do cái sự chịu khó, do cái sự tiện tặng của chúng ta để chúng ta có được cái tài sản, hay do cái sự xây dựng của ta để có được cái tình cảm, hay hoặc là sự nghiệp của chúng ta, chúng ta cho nó là có đó, nhưng điều sự thật ra rồi nó cũng biết đi là cái gì, bởi vì nhắm mắt rồi lại nắm tay không. Chúng ta chỉ đi theo cái nghiệp, cái hành động của nghiệp thiện, của nghiệp ác, bởi vì hành trang của chúng ta đó chính là thiện ác của tam nghiệp mình đã tạo. Chỉ có cái điều lành, chỉ có quả lành quả thiện, đó chính là cái nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh ở trong ngày sau. Cho nên là con người chúng ta hiểu biết, khi chúng ta đã hiểu biết thì chúng ta phải biết cái gì, phải biết bỏ nó, phải biết buông bỏ nó. Chứ con người chúng ta, quý vị biết là thường nhiều khi mình biết nó là sai, nhưng điều lại là không từ bỏ. Mà sự từ bỏ đây chính là sự tự từ bỏ cái bản chất của chính nó. Ở đây con người đó, mình biết rằng mình sẽ già, biết mình sẽ chết, chứ mình sợ già sợ chết. Mà sự thật ra là sinh ra trên có sắc quẩn này thì nó phải lão mài, sắc quẩn này nó phải hư vong, nó phải tiêu hoại. Nhưng chúng ta không muốn nó, chúng ta tìm mọi cách để kháng cự lại nó, bởi chúng ta muốn tồn tại. Thì chúng ta có kháng cự, có muốn tồn tại gì cách mấy cũng vậy, nhưng điều sự già cũng phải tới, sự chết cũng phải tới, sự bệnh cũng phải tới. Cho nên không ai đừng có chờ. Nhiều khi mình đang khỏe mình nghĩ rằng mình không bao giờ bệnh, mình khó bệnh, nhưng chúng ta nhớ là khi nó bệnh một điều là đó là người ta là bác sĩ, thì dĩ nhiên rằng trên cái đời cách sống của chính họ và những cái môi trường và những cái điều mà người ta theo cái y lý thì người ta biết hết, nhưng mà cuối cùng cái gì, người ta không có cái hiểu biết về cái nghiệp quả, về cái sự sinh tử cuối cùng cũng tới. Cho nên bác sĩ đóng khuyên là cái người thầy thuốc phải có cái y đức, y mẫu. Chúng ta phải cảm nhận được cái sự đau khổ của bệnh nhân chính là đau khổ của mình, thì cái đó chính là một cái điều mà thật sự như vậy. Mà đến khi ông ta hiểu được cái điều đó thì ông ta chuẩn bị cho chết. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái gì, con người chỉ xoay quanh đối diện xung quanh sáu căn, tiếp xúc với sáu trần, và cứ như thế nó nảy sinh những cái việc khác, những cái việc thiện, việc ác, việc vui, việc buồn, việc tốt, việc xấu, việc có, việc mất, việc được, việc còn, việc không. Mà tất cả những hình thái đó chúng ta, cái biết đó, cái biết hề về cái đó đó, cái mà chúng ta nghe đây, cái mà chúng ta thấy đây, thì chúng ta biết buông bỏ xuống, chúng ta biết đặt qua, chúng ta biết dừng lại. Chúng ta luôn luôn nâng niu thiều mến một cái vật mà ta thương, ta yêu, nhưng rồi nó cũng sẽ trôi xa, rồi nó cũng mất. Đấy chính là chúng ta biết buông bỏ nó. Chúng ta yêu quý thương vợ chồng con cái, tâm tư tình cảm, tiền bạc và các gì, nhưng chúng ta biết rằng có một ngày kia rồi nó cũng sẽ trôi xa tầm tay với của chính mình, rồi những sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, rồi nó cũng sẽ ra đi, rồi nó cũng sẽ không còn hiện hữu, nó không còn tiếp diễn trong cuộc đời này nữa. Tự nhiên khi chúng ta phải hiểu cái đó để chi, để chúng ta tập, chúng ta buông xuống, chúng ta bỏ xuống, chứ không phải là tự động coi như là cứ chấp như vậy, cứ chấp nó là như thế, nó là như thế. Sự thật ra những cái điều mà chúng ta có chấp như vậy thì chúng ta không có buông bỏ, thì rốt cuộc này cái thân xác này cũng sẽ ra đi. Và một điều nữa là cái kiến chấp nó sai lạc thì nó hại đa phần chúng ta. Một con người nó có cái tánh, cái tật đó là nó có cái quý vị biết là một trong những cái điều khó bỏ đó, tức là cái kiến chấp nó khó bỏ lắm, cái phẩm chấp, cái ngã chấp nó khó lắm. Chứ không phải là trên một quy trình mà chúng ta có thể mà tu tập mà chúng ta nếm bước được, chúng ta trải nghiệm mà chúng ta cho rằng là chúng ta có thể hiểu biết được một cách tốt đẹp đâu. Ngũ quẩn nó là một đống một khối, nhưng liệu chúng ta biết nó vậy, nhưng điều mà chúng ta là tại sao chúng ta lại không cho rằng nó một đống một khối này, đây là một khối của sắc quẩn nè, một khối của thọ, một khối của tưởng, một khối của hành, một khối của thức. Chúng ta biết nó đóng nó khó vậy, nhưng điều mà chúng ta lại là không quan tâm nó. Đó là cái sự thật, đó hiển lộ của danh sắc này, nó là như thế. Nhưng chúng ta lại đi tô rét, chúng ta phết lên, chúng ta chỉnh sửa cái sắc muộn của mình, rồi chúng ta biết được nâng cấp cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức của mình để cho cho phục vụ cho cái gì, cho cái lập ham muốn của mình, cho cái tham ái của mình. Và kính thưa quý vị, từ cái phẩm chất này, từ cái ngã chất này, chính nó dẫn cho chúng ta đến nhiều cái đau khổ. Từ cái chỗ hiểu sai mới làm sai, mới nói sai, mới suy nghĩ sai. Và từ cái đó, đó nó đã đi lệch, nó đã đi sai rồi, thì chúng ta tạo nhiều cái ác bất thiện, làm cho sanh tử của chúng ta đau khổ nhiều. Đau khổ từ đời này, đau khổ từ đời kia. Cho nên cái con người chúng ta đó, chúng ta thấy bởi vì khi mình còn những cái ái chấp nó nhiều á, thì chính chúng ta, do chính chúng ta thôi, và cái điều đó là chúng ta làm cho chính mình đau khổ chứ không ai. Cái sự tu tập đó, ở một cấp độ nào cũng vậy, dầu cho là đúng là sai, là tốt là xấu gì, nhưng tất cả rồi trên thấy đó, nó cũng sẽ qua đi, nó là cảm thọ, nó mất đi. Cái mà chúng ta đang sống, cái mà chúng ta đang thọ giáo, cái mà chúng ta đang hiểu, cái chúng ta đang học đây, rồi chúng sinh chấm dứt cái kiếp sống này, nó tái tục một kiếp sống khác, mang theo cái gì, mang theo những cái thiện ác, mang theo những cái chấp và cái không chấp của mình đi với cái đời sau. Bởi vì sao vậy? Giữa các cái dục vọng của cái con người nó trái vào nhiều não chúng ta, và cũng như trong cái dục vọng đó, nó làm cho con người chúng ta luôn luôn thích thương yêu mến nó, nhưng không bao giờ muốn từ chối và muốn xa rời nó. Mà quả thật nếu như không rời, không muốn bỏ nó, cuộc đời sự tình này nó cũng vẫn ra đi. Cho nên cái hiểu sai của Phật pháp, quý vị biết tại sao mà chánh kiến dẫn đầu. Khi chúng ta tu tập thì phải có một cái tri kiến tốt, phải có một tri kiến đúng để loại trừ cái gì, để xóa bỏ đi tất cả những cái vọng chấp này. Mà khi xóa bỏ những vọng chấp này thì chúng ta mới có sự tu tập được. Chứ một con người mà nặng về cái tà kiến, nặng về một cái nhiều quá, chấp kiến nhiều quá, thì những con người đó sẽ khó bao giờ mà có thể tiến tu trong Phật pháp này được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính nó trận đầu, nó chính là do vô minh nó phủ sống rồi. Khi vô minh nó phủ sống, nó ngăn nó chặn hết tất cả, thì chính chúng ta sẽ không phát huy được. Một con người mà tự biết nhận rằng kiếp sống này, quả thật cái mà chúng ta chấp nó là có, nó chỉ là một chấp ngã bình thường, chứ quả thật nó không có. Mà chúng ta làm sao chúng ta thấy được cái đó, chúng ta thấy được cái điều đó, trong khi xoay quanh tất cả chúng ta, bởi vì chúng ta chấp như vậy, chúng ta cho nó tồn tại, thì dầu có được hay không như thế nào đó, thì chính chúng ta là ôm ấp, và chúng ta giữ gìn nó, và cái sự ôm ấp đó không bao giờ mà chúng ta có thể nói là buông bỏ được hay là vượt qua được. Đây là một điều mà tất cả chúng sinh hàng không bao giờ chấp nhận, nói rằng bây giờ mình sẽ chết vào ngày mai, mình sẽ không chấp nhận. Nhưng sự tình này chưa chắc tới ngày mai chúng ta chết hay là tối nay chúng ta đã chết. Thì dù chúng ta có chấp nhận hay chấp nhận, thì cái chuyện nó đến là nó phải đến. Đó là do cái nghiệp duyên của chính chúng ta. Chúng ta không thể sống được nữa, chúng ta không có cái tuổi thọ. Cái tuổi thọ chúng ta nó không còn. Một cái tuổi thọ bởi vì nó chịu cái sự sanh, sự diệt của danh và sắc này. Và nó đến, tự động nó đến cái lúc đó, cái tuổi thọ nó bị chặn đứng ngang. Thì chúng ta phải chết do cái gì? Do cái ác nghiệp của chúng ta đã làm ở trong quá khứ, vì chúng ta không thể sống. Bởi vì tiền thân kiếp trước chúng ta sát sanh quá, thì bây giờ chúng ta không có được trường thọ, chúng ta không có được cái sự khỏe mạnh. Chính thưa quý vị, cái sự tu ở đây của chính mọi con người là chúng ta phải biết, thấy là một chuyện, hiểu là một chuyện, mà chúng ta phải biết buông bỏ cái hiểu biết đó, Mà ở trong Phật pháp á, có một câu, tức là cái đối chúng ta nhớ cái câu mà chánh pháp hồ bảo hồ là phi pháp. Chánh pháp ở đây đó là những cái sự tu tập, bát chánh đạo tứ niệm xứ, cái chánh đạo tứ nghĩa, các phương pháp, những cái pháp hay là cái chánh tri kiến, thì chúng ta cũng không thể là ôm mang theo mà nó là một sự trợ tạo ở trong tâm ta tụ thành các cái kết quả của chính là rồi chúng ta thực hành đúng ở đó để cho cái gì, để cho chánh niệm chánh định chánh cần nó khởi sanh. Chánh niệm chánh định chánh cần khởi sanh chính ở đây là để cho chúng ta được sáng trừ và chúng ta thành tựu viên mãn. Ai đặt cái vọng chấp đó sai, cái lý đó đã sai mà chúng ta cũng ôm ấp đó, và rồi cái lý đó đúng chúng ta cũng ôm cái lý đúng. Chúng ta phải nhớ là chúng ta hiểu cái lý đúng chứ không phải là rốt cuộc từ cái lý đúng đó đó chúng ta lại nó thành một cái ngã chấp mới. Như những người giữ giới, cái sự giữ giới là để ngăn ngừa tam nghiệp của chúng ta không làm ác, mà rốt cuộc họ giữ giới như người khổ hạnh, họ giữ giới bằng cách tức là ép sát khổ hạnh, thì cái sự giữ giới đó không phải là sự giữ giới để đoạn trừ phiền não của các bậc thánh, mà các ngài giữ giới để nhờ các ngài khi mà chưa thành tựu quả vị thánh quả thì các ngài tu tập để chi, để ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh không cho sanh, những ác pháp đã sanh các ngài diệt trừ nó, quân tập và nuôi dưỡng những ác pháp đã sanh, những thiện pháp đã sanh. Thì như thế để làm cái gì? Để tiến triển, để cho tâm của chúng ta nó giác ngộ được, chứng đắc được cái sơ nhị tam tứ đạo, sơ nhị tam tứ quả, giải thoát không còn sanh tử khổ đau. Mà cái người mà không còn cái sự khổ đau sanh tử đó, vị ấy chỉ là vị thánh. Khi đó sanh đã tận, phòng hành đã thành, việc nên làm đã làm, sao đời sống này không còn đời sống sao. Thế là nói một chuyện đơn giản, với khi chúng ta đã thắng tu đồ quần thì chúng ta không còn những cái vọng chấp sai lệch nữa. Bởi vì thân kiến hoài nghi với cấm thủ của chúng ta, tu đồ quần đã diệt trừ nó. Thì các ngài không thể nhìn nó vô thường mà ngài cho là thường, các sự vật đổi thay mà ngài cho nó là trường tồn cả, mà biết rõ ràng cái quy luật của các pháp hữu vi và các pháp vô vi, hiểu biết rõ được những cái pháp thuộc về sắc, những cái pháp thuộc về danh. Những cái danh cái sắc này các ngài hiểu biết một cách rõ ràng đối với vị tu đồ quần, và hiểu biết được tất cả là do nhân duyên, tất cả là do kinh nghiệm nó sanh, chứ không phải là do một cái thần linh tượng đế đâu mà ban phước chánh quả cả. Và chính do thiện ác do chính tự ta tạo ra, điều vui điều buồn, điều hay điều dở do chính tự chúng ta tạo tác lên. Và ở đó vị ấy không bao giờ có cái gì có sự ấm áp, mà vị ấy biết khéo từ bỏ, khéo đặt xuống gánh nặng này xuống. Gánh nặng đó chính là cái gì, là cái sự dây buộc của cái kiến chấp, cái sự dây buộc của cái vọng chấp, cái ngã chấp. Cái tôi này mong rằng nó sẽ được chỉnh diễn, cái mà tôi đang có này nó sẽ đi theo tôi đời này đời nọ đời kia, thế là cái mà chúng ta đang có này nó sẽ đi tận cùng đến khi chúng ta chết vân vân. Nhưng sự thật trong cuộc đời này là vô thường, nó đổi thay, thì chúng ta phải thật như thật biết như vậy, để cái biết chúng ta phải biết bằng cái biết của cái tâm tướng, cái biết của cái nhận thức về cái sự vô thường của não vô ngã, cái biết của cái gì chính thức nguyện của sự tu tập, biểu để mà tu tập, thấy do thấy do hiểu do biết một cách tốt đẹp, tốt đẹp và chính xác, chính là chánh kiến hay là cái tư duy suy nghĩ đúng đắn. Khi nó đúng đắn, khi cái tri kiến của mình nó được tốt đẹp, cái sự suy nghĩ mình nó được tốt đẹp, thì đó mới dẫn đầu cho chính chúng ta tiến về đạo lộ vậy thôi. Còn nếu chúng ta không hiểu biết, chúng ta không có cái sự từ bỏ, và chúng ta không có biết một cái sự điều phục nó, thì chắc chắn rằng chúng ta không thể nào mà chúng ta thành tựu được cái bến bờ giải thoát cả. Bởi vì tất cả tướng này, tất cả những cái gì hình thật tụ thành do nhân duyên này, do cái các pháp hữu vi này, thì các pháp hữu vi này nó sẽ đổi thay, các pháp hữu vi này nó sẽ vô thường, các pháp hữu vi này nó sẽ không tồn tại. Bởi vì nó do duyên nó hợp, nó tạo thành, và cũng do duyên nó đã, nó tan. Mà hiểu được cái duyên kết, duyên thuận, duyên sai, duyên gần như vậy, Thế thôi vậy, chúng ta không bao giờ bị tuyệt vọng, chúng ta không bao giờ bị đau khổ. Mà như thế, đó chính là một sự tu tập. Và cái sự tu tập đó, để chúng ta thành tựu. Không ai mà vượt qua bờ bên kia được, bờ này và bờ kia, mà bị ấy phải là bị. Như chúng ta nhớ một hẳn sư, thì sư có giải về cái bờ này và bờ kia, tức năng thượng và kiết sử, hạ phần kiết sử. Bờ này chúng ta đã bỏ bờ này và vượt qua bờ bên kia, thì chúng ta đã chấm dứt, không còn sinh tử khổ đau nữa. Chúng ta thấy, bởi vì không còn cái gì, không còn vọng chấp, không còn cái ngã chấp, không còn một cái chấp tôi, chấp ngã, chấp ta. Cho nên cái sự tu tập của người đệ tử là một sự chuyển hóa. Tâm tư của mình hôm nay nhiều điều sai, mình phải biết bỏ cái sai của mình. Trong cái sai đó, mình phải như chân như thật biết cái sai. Chứ đừng bao giờ cái sai đó nó là sai quấy mà chúng ta cho nó là đúng. Đó là một vọng chấp đã sai lạc, lại càng sai lạc hơn. Nếu như tâm tánh của mình nóng nảy, tâm tánh của mình không có tu, thì mình cố gắng mình tu. Tâm tánh của mình nó nhiều sân tập quá, thì mình làm sao phải tu tập để cho nó nhẹ nhàng. Tâm của mình nó nhiều tham chấp quá, thì chúng ta làm sao tu tập để chúng ta không có bị một cái sự trói buộc của tham ái nữa. Thì chúng ta phải có sự chuyển hóa nó như vậy. Chúng ta phải biết bỏ nó như là cái gì. Như là rắn nó lột da, ở trong bệnh kinh này như rắn lột da. Biết nó là sai, chúng ta sửa. Biết nó là sai, chúng ta không có phải là cứ mà cứ ôm ấp, cứ giữ gìn. Nhiều khi có những chuyện á, quả thật nó không có đánh đổi gì. Chúng ta nghĩ gì, chúng ta ôm ấp nó. Nhiều khi buồn mình giận, mình hận, mình thương, mình tiếc một người nào đó, một cái chuyện gì đó, thì chúng ta có thương, có giận, có hận, có thương, có tiếc gì đó, thì rồi cái đó nó cũng đã qua, cái đó nó cũng đã, sự cũng ra rồi, thể nó cũng đã xong. Thì nó đã xong, nó đã rồi, nhưng chúng ta không chấp nhận nó, mà chúng ta luôn luôn cứ sùa nó, cứ trộn qua, chấp lại hoài. Lâu lâu cái lắm yên, cái lâu nó gợi lên cho ta, mà tâm của chúng ta cảm thấy buồn chán, tâm của chúng ta cảm thấy là đau khổ, tâm của chúng ta cảm thấy nó chơi với. Và như thế thì chính từ ta đã tạo ra cho mình một cái điều khổ, mà do cái đó để ra mình phải bỏ xuống, để ra mình cái hiểu sai, hay do một cái chuyện mà đau khổ gì của mình quan trái, mình quán thù gì đó, nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó cướp giật của tôi, ai ôm ấp thì đau khổ chứ không bao giờ vui. Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, nó mắng chửi tôi, ai không ôm ấp thì đau khổ sẽ tự nuôi. Bởi vì chẳng qua đó là cái chấp ngã, chấp ái, chấp cái tôi, chấp cái ta nó lớn, cho nên chúng ta đau khổ. Chứ quả thật thì thôi, người ta nói gì kệ người ta, chuyện đó chuyện của chúng sinh nó có miệng nó nói, nó có sự suy nghĩ nó nói, và thường chắc chắn là chúng sinh nó nói sai, nó nói không đúng, nó nhiều hơn là nó nói đúng. Chúng ta cũng đừng có quan tâm. Tại nó nói mình tốt cũng được, mà nó mình xấu cũng được, thì chuyện đó chuyện của quyền của nó, mình không có cản nó được. Dầu cho mình trách bóc trách hờn nó, nhưng điều mà cái miệng nó đã nói, nhưng mà nó không kiểm soát nó nói nó tự cho rằng cái đó nó là đúng, tự cho rằng nó đúng, chứ không phải là sai, không có. Thì dầu cho đúng sai gì, chúng ta cũng phải tập chuyển hóa tâm mình, không kể cái chuyện đó chi mà chấp ngã là cái gì, nó sinh ra nhiều cái sự khổ đau. Thì chính chúng ta hiểu như vậy thì tâm của chúng ta nó buông bỏ, mà từ cái buông bỏ đó do chúng ta biết, do chúng ta hiểu, và chúng ta không có cái tham. Và từ cái sự từ bỏ này, từ cái sự cái tâm của chúng ta không còn tham chấp đó, chúng ta thành tựu cái đạo lộ nó lớn lao hơn, chính là sự giải thoát. Cho nên vì vậy, chúng sinh ở trong cái hiện kiếp này, sống bất cứ hình thái nào cũng vậy. Cái chúng ta biết, chúng ta phải có cái sự niệm suy, cái biết này có đúng hay không? Cái sự hiểu biết của mình như vậy có đúng không? Cái điều này người ta nói như vậy, chúng ta phải có một sự so sánh, có một cái sự thực nghiệm, có một cái tư duy để chúng ta nghĩ có nó là đúng chưa? Nghĩ nó là hợp thời chưa? Nghĩ đó nó cần phải để phát huy chưa? Thì khi chúng ta hiểu như vậy, thì tất cả mọi thứ nó là một chuyện nhẹ. Mà nếu mà lo lắng, chúng ta cứ sợ sệt, thì quả thật kính thưa quý vị, từ cái này nó qua cái nọ, rất là đau khổ đời này, đau khổ đời sau, nó nó đau khổ cả hai đời. Sinh ra trong cuộc đời sau thì chúng ta cũng là con người ôm ấp nhiều cái vọng tưởng, cái ngã chấp. Cái ngã chấp sai nó làm cái tội, mà càng ngày càng đông đầy nó, càng ngày càng keo đặt nó, thì nó lại khổ với chính chúng ta thôi. Là chúng ta bị nô lệ, chúng ta bị ái dẫn động, ái nó xịn nô, nó chi phối chúng ta toàn phần, chúng ta không thể thoát ra được. Và như thế là một người tu tập thì chúng ta phải biết, cái sự hiểu biết của mình ở cấp độ đó cũng đừng bao giờ mà vượt lên quá nhiều. Chúng ta vượt qua cái sự tư duy của chúng ta, nó ngoài ra cái sức hiểu biết của mình, ngoài ra cái khả năng trụ trì của mình. Và từ chỗ đó chúng ta cũng phải tranh thủ để làm các công đức thiện sự và tu tập theo con đường gọi là Maccima Pratipada, tức là bát thánh, để chúng ta thấy rõ, để chúng ta thấy được nó, được nó là hư vô, nó là khác pháp, nó là vô ngã, nó không thật có. Mà chính vì nó không thật có đó mà chúng sinh luôn luôn chấp ngã, luôn luôn chúng sinh bao vây của chúng ta cần thiết nó để cầu mong nó. Thì đây chính là một điều mà chúng là một người đệ tử học hiểu chúng ta cần phải biết. Nếu chúng ta chưa tắt thánh, chúng ta chưa có thời gian tu tập tốt đẹp, nhưng chúng ta cũng nắm được một lộ trình, chúng ta nắm được một kim chỉ nam, chúng ta nắm về phần cơ sở lý thuyết. Từ cơ sở lý thuyết đó, rồi chúng ta phải thực hiện đúng, chúng ta phải thực hành đúng. Đây là một điều mà chúng ta cần phải có một sự quan tâm lưu ý. Kinh tập số Sutta Nipata, con đường chuyển hóa, kinh rắn, phân đoạn 9 và đoạn 10, xin trình bày vài lời như vậy. Nếu có điều gì chỉ cần thiếu sót, cần có sự bổ túc thì cũng trong rung. Và xin chấm dứt thời gian thức ở đây. Trước khi dứt lời, kính dân Phật Phước Sảnh đến trên đỉnh Thích Thế Đại Thiên Vương, các vị sư tiên hồ trì chánh pháp, kính dân Đức Bậc Thầy Tổ đã quá vãng và ước nguyện cho tất cả chúng sinh đều được an lạc để tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Quyền đã từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, Hội Ngọc có nghe được âm thanh của Lộc Quỳnh không? Hội Ngọc, cho Lộc Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, bạch sư, con cầm mic ra một đôi phút để sư dùng một ly nước, sau đó con cũng thỉnh sư trả lời đạo tràng bạch sư. Tại vì con đi em cho đại đức pháp tính, con cũng không thấy đại đức trả lời, mà thường tạo giác đẳng thì rung rời không có trong đạo tràng. Bây giờ con chỉ thấy có mình ngài thôi, ngài hoan hỷ. Dạ, sa thú, dạ cảm ơn cô vô thượng, cảm ơn tâm hương. Dạ, con thấy bàn tay của ngài, con là dùng ly nước rồi ngài trả lời đạo tràng bạch ngài.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sanh Khai. Thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Còn kính lại đến sư trưởng, không biết bên sư trưởng như này, sư trưởng có hôm nay sư trưởng có được khỏe không? Bà sư trưởng, nếu sư trưởng khỏe, sư trưởng cứu khổ cứu nạn con. Bà sư trưởng, hôm nay thì con ở trong rừng một bận rồi, bây giờ sư trưởng đang chăm cứu được, sư trưởng không nói được rồi. Thì chào chúng tôi một chút xíu nhé, chúng tôi để chúng tôi liên hệ điện qua qua phone với để được phát tính liền nhé. Dạ mô Phật. Kính thưa Đức Phật Tính, bây giờ thì có lẽ có thể nói là chúng tôi mới đã giảng xong, mà trong đông giờ thì chỉ có ba vị, trước nhất là có sư trưởng là chúng tôi và đại đức, sư trưởng thì hiện đang chị mình đang chăm cứu, và bên sư trưởng không nói được thì coi như là vấn đề của chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận. Thì bây giờ câu hỏi đầu tiên xin kính cung thỉnh đại đức Phật Tính, câu hỏi đặt rằng là người biết được sự uyển hóa của sáu căn sáu cảnh thì có đủ biết về cuộc đời này chăng? Uyển hóa tức là cái sự thay đổi, cái sự mất, sự còn, sự được, sự vân vân, thì đó chính là như vậy thì người ta có thể biết được về cái cuộc đời này không? Thì kính cung thỉnh đại đức Phật Tính. Nam mô Bổn Sư nhé.
Sa thú bài giảng của thượng tọa Bình Nguyên và sa thú thượng tọa Tiểu Huyền đã nhiều lần câu hỏi trước khi giờ lít. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Sanh Hà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức tam bảo đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng thượng tọa Tiểu Huyền để đức minh hành cùng chư tôn đức tăng. Và chúng con là thấy sư trưởng đang chăm cú. Và kính chào quý bà quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Nhà bây giờ thì chúng tôi xin được thảo luận câu số 1 mà thượng tọa Tuệ Huyền đã nêu. Xin quý vị cho chúng tôi nhìn thấy lại câu số 1 đi. Phải hồi nãy thượng tọa Tuệ Huyền nêu lên câu hỏi câu số 1 phải không quý vị? Nha. Người biết được sự chuyển hóa của sáu căn và sáu cảnh thì có đủ để biết về cuộc đời này chăng? Kính thưa quý vị, đối với một người đối với một người mà biết được cái sự hiển hóa, cái sự hiển hóa của sáu căn sáu cảnh á, thì chưa có đủ để mà biết về cái cuộc đời này, thật sự là chưa có đủ cái gì. Tại sao vậy? Tại vì chúng tôi nhớ có một cái đoạn kinh Đức Phật á, Đức Phật nói rằng là với ai á mà trong sắc mà được nhàm chán, trong thọ mà được nhàm chán, rồi trong tưởng mà được nhàm chán, trong hành được nhàm chán, trong thức được nhàm chán, rồi do nhàm chán vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy được giải thoát. Rồi đó thì chúng tôi nhớ rằng Đức Phật có nói rằng là những cái người nào mà nhàm chán ở trong sắc, nhàm chán ở trong thọ, nhàm chán ở trong tưởng, nhàm chán ở trong các hành, nhàm chán ở trong thức, rồi do cái sự nhàm chán này vị ấy mới ly tham, do cái sự ly tham vị ấy mới đạt đến cái sự giải thoát. Thì quý vị thấy rằng vị so lại cái điều này là ở đây nói về sáu căn sáu cảnh, thì sáu căn sáu cảnh này nó cũng nằm ở trong ngũ uẩn, nó cũng nằm ở trong sắc uẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn và thức quẩn. Vậy thì nếu mà chúng ta mà thấy được cái sự hiển hóa, thấy được cái tính chất mà nó không có bền vững hoặc là nó rỗng không vân vân, nhưng mà chúng ta thấy được những cái điều đó, chúng ta phải trải qua một cái sự gì? Chúng ta phải trải qua một cái sự nhàm chán, thì lúc bấy giờ chúng ta mới thấy được cái cuộc đời này. Hoặc là chúng ta mới thấy được cái ngũ uẩn, hoặc là chúng ta mới thấy được cái sự an vui của giải thoát. Thật sự ra cũng như chúng ta, ví dụ như chúng ta nghe sắc này là vô thường hay là thường, thì khi mà chúng ta nghe ở trong kinh rồi thì chúng ta biết sắc này là vô thường rồi, nhưng mà chúng ta biết sắc này vô thường, rồi thọ này vô thường, tưởng này vô thường, hành này vô thường, thức này vô thường, nhưng mà chúng ta biết là biết như vậy thôi, chứ chúng ta không có nhàm chán. Thì chính vì vậy mà cái sự tinh tấn tu tập của chúng ta nó chưa có, rồi cái sự nhiệt quyết, cái sự quyết liệt tu tập của chúng ta nó chưa có. Ví dụ như ở trong cái cuộc đời này, quý vị thấy rằng là chúng ta thấy rất là nhiều cái sự khổ, mà chúng ta thấy rất là nhiều cái sự khổ mà chúng ta chưa có khởi lên cái tâm nhàm chán là tại sao? À, tại sao thì? Tại vì cái sự tu tập hoặc là cái niềm tin của chúng ta yếu quá. Cũng như quý vị biết rằng là mấy ngày nay khi mà chúng tôi đi ở trên xe, chúng tôi có thời gian, chúng tôi rảnh thì chúng tôi coi những cái tin tức ở trên mạng, cũng như chúng tôi coi thấy cái tin tức ở bên một cái nước nào đó, mà nó có một cái đứa trẻ, có hai cái đứa trẻ nó dính lại với nhau, thì hai đứa trẻ này nó dính lại với nhau thì nó có bốn cái tay mà có hai cái chân, bốn cái tay mà hai cái chân, rồi vậy thì mỗi lần mà cái hai đứa trẻ này nó đi tắm thì cái đứa này nó xấu cho đứa kia để mà kỳ rửa trà này kia, rồi sau đó xong rồi đó thì cái đứa kia nó lại xối nước lại cho đứa này, rồi khi mà nó di chuyển thì quý vị biết rằng là nó di chuyển mà bằng cái thân hình của nó nằm ngang, là hai cái tay, bốn cái tay của nó cũng chống lại xuống dưới đất, rồi hai cái chân thì cũng chống lại dưới đất, nó giống như là một cái con cua, giống như là một cái con cua nó đang bò đó quý vị. Thì thật sự ra mình nhìn những cái hình ảnh này thì mình rất là sợ. Hoặc là chúng tôi coi thấy những người ta lấy một cái bào thai, lấy một cái thai nhi ra đó, thì cái đứa bé ở trong thai nhi ấy, nó rất là nhỏ, nó rất là nhỏ, mà cái da của nó rất là mỏng, là cái con người nó, cái thai nhi ấy, nó nhỏ mà nó nằm trên một cái bàn tay, nằm ở trên một cái bàn tay của bác sĩ, rồi mình nhìn vào đó thì mình thấy đầu của nó nè, tay chân của nó nè, các bộ phận ở trong cơ thể của nó. Tại sao mình thấy được? Tại vì cái da nó quá mỏng, cái lớp da nó quá mỏng, thành ra mình nhìn, rồi mình nhìn thấy cái thai nhi đó nó giãy giụa, nó giãy giụa thì mình nhìn nó giãy giụa thì mình liên tưởng đến cái lời của Đức Phật dạy. Tại sao nó giãy giụa? Tại vì cái da nó mỏng quá, khi mà nó ra khỏi cái bào thai rồi đó thì nó bị gió nó tiếp xúc, hoặc là nó bị cái người bác sĩ người ta đụng chạm vào ở trong cái thân mình của nó, thành ra nó không đủ chịu đựng, là do cái da mỏng quá. Chính vì vậy mà nó bị, chính vì vậy mà quý vị thấy rằng nó bị đau, là nó đau thành ra nó giãy giụa. Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra những cái chuyện mà nó xảy ra ở trong cái đời sống của mình, là chúng tôi muốn nói chuyện rằng là thật sự ra mình nhìn thấy cái sự khổ ở trên đời này, rồi mình nhìn thấy cái sự uyển quá đó, nói chung là mình nhìn thấy rất là nhiều, nhưng mà chúng ta thấy với một cái sự cũng như là một cái sự bình thường, nói chung là chúng ta thấy bằng một cái tâm, không phải là một cái tâm quán xét, hoặc là không phải là một cái tâm như là cái trí tuệ, cái quý văn xa, cái sự thẩm nhiệm, chúng ta không phải thấy bằng cái sự đó, mà chúng ta thấy bằng với một cái ánh mắt thường thôi, rồi không có một cái sự suy nghĩ, không có một cái sự tác ý. Cũng như có những lần chúng tôi đến, chúng tôi thăm bệnh sư trưởng, chúng tôi nghe sư trưởng nói không biết mình bệnh lần này rồi còn bao nhiêu lần mình phải bệnh nữa, còn bao nhiêu lần mình phải bệnh như thế này nữa. Thì quý vị thấy rằng là bệnh một lần thôi, bệnh một lần thôi, mình nghĩ đến một lần bệnh thôi là mình đã quá sợ rồi, nhưng mình sư trưởng nghĩ rằng là cái bệnh này nó sẽ nhiều lần nữa, hoặc là cái trạng thái mà mình đau khổ này nè, nó sẽ nhiều lần nữa ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này, hoặc là ở trong ngay kiếp sống này. Thì thật sự ra do có những cái tâm đó, mình nghe thôi là mình cũng đã thấy sợ rồi. Mình nghĩ rằng là một lúc nào đó mình bệnh như vậy thì mình làm sao mà mình chịu nổi, mình chịu nổi cái sự đau đớn, mình chịu nổi cái sự khó chịu đó. Đó thì một người mà có một cái trí mà suy nghĩ sâu về những cái chuyện này thì chúng ta mới khởi lên được cái sự nhiệt quyết hoặc là cái sự quyết tâm để mà chúng ta tu tập. Còn nếu mà bình thường mình có những cái nhìn bình thường thì chúng ta thấy rằng mình khó mà tu tập lắm. Cũng như chúng tôi thấy rằng là chúng tôi đã kể cho quý vị nghe nhiều lần, khi mà chúng tôi vào trong bệnh viện, mình chỉ cần thấy một người chết thôi nào mình thấy một người chết mà ở trên giường bệnh thôi, là ở đây tự nhiên là mình tay chân mình nó thấy nó bủng rủng, hoặc là mình tự nhiên là mình sẽ cảm thấy một cái điều gì đó tự nhiên nó làm cho con người mình nó rung lắm, mà tuy rằng không phải là người thân của mình hoặc là không phải là bản thân của mình vân vân, nhưng mà mình vẫn rung. Vì cũng như cái lần đó chúng tôi thấy rằng là khi mà Thượng Tọa đang nằm ở trên cái chiếc băng ca rồi chờ cho bác sĩ người ta mai giá, người ta mổ, người ta mai giá, ở kế bên đó cũng có một cái chiếc băng ca nữa, có một cái bệnh nhân đó đang nằm với cái đầu giật vậy đó. Thì khi mà chúng tôi đẩy cái băng ca của Thượng Tọa Pháp Đăng đi chụp hình chụp X quang rồi xong hết hả, thì đẩy Thượng Tọa Pháp Đăng trở lại cái phòng cấp cứu, thì chúng tôi nhìn qua chúng tôi thấy hồi nãy cái bệnh nhân mà nãy cái đầu nằm giật á, bây giờ đó là cái người y tá đó là người ta đang lấy dây giải, người ta cột hai cái ngón cái của cái bệnh nhân đó nè, và sau khi cột xong rồi người ta tháo hết cái dụng cụ mà đo điện tim đồ này kia đó, rồi người ta tháo hết cái đó ra, rồi người ta đắp miếng vải trắng phủ từ trên xuống dưới luôn, là chúng tôi biết được rằng là bệnh nhân đó đã qua đời, đã chết rồi. Nhưng mà khi đó mình nhìn nó mình rất là rung, mình rất là sợ, mình rất là hoảng sợ. Nhưng mà chúng tôi nhìn qua chúng tôi thấy cái người mà gọi là phụ ở trong bệnh viện gọi là cái gì chúng tôi tự nhiên quên rồi, hộ lý, không biết là phải là hộ lý không, hộ lý ở bên sanh đẻ hay là không biết cái từ đó là chúng tôi quên rồi, không phải là y tá nha quý vị, cái người mà già không phải là y tá mà cái người mà gọi là hộ lý hay là cái người mà hỗ trợ già, cái người hộ lý đó, người ta kéo cái xác chết, kéo cái băng ca đó để mà đi xuống nhà xác, thì người ta kéo cái băng ca đó đi xuống nhà xác á, chúng tôi thấy cái cô đó, cô còn ghé vô ở ngay chỗ cái phòng của bác sĩ hay của y tá gì đó, có để một cái kiếm, có để một cái kiếm, rồi cô cũng trôi lại mặt mày, cô tém tóc qua một bên, rồi cô cũng bậm cái môi lại, rồi thì cô lấy cái cây son môi á, cô vẽ vài nét ở trên cái môi, rồi thì cổ quay qua, cổ tiếp tục cổ kéo cái xác chết đó, kéo cái băng ca đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng cũng công nhận là đúng là mấy người này người ta cũng là người ta mạnh dạn, người ta gan không bị, chứ nếu mà mình đó thì lúc đó mình còn coi gì nữa, mình còn rội kiến hay là còn tém tóc qua gì nữa, lúc đó có nước, quý vị thấy rằng lúc đó chúng ta đứng, chúng ta nhìn, chúng ta rất là run mà rất là sợ, chứ không thể nào mà chúng ta đủ bình tĩnh để mà chúng ta còn coi lại cái nhan sắc của chúng ta nữa. Nhưng mà chúng tôi nghĩ, chúng tôi muốn nói cái chuyện này ở đây á, có nghĩa là có nhiều khi mình thấy không, cái sự uyển quá, hoặc là đừng có nói là cái sự uyển quá, cái sự chết mà mình nhìn mỗi ngày luôn, mình nhìn mỗi ngày, nhưng mà do chúng ta nhìn với một cái sự nhìn bình thường thôi, chứ chúng ta không đặt cái sự suy nghĩ ở trong đó, thành ra chúng ta chưa có cảm thấy sợ. Cũng như có cái câu nói rằng là khổ thờ vẫn khổ, mê thờ vẫn mê đó, có nghĩa là chúng ta cũng biết cái cuộc đời này nó là khổ, nhưng mà chúng ta vẫn bị mê đắm ở trong đó, chúng ta vẫn bị cái sự mê hoặc ở trong đó rất là nhiều. Cũng như chúng tôi thấy có những cái gia đình rất là tội nghiệp, người ta con cái người ta lớn lên người ta muốn phụng dưỡng cha mẹ, người ta không có muốn lấy vợ lấy chồng, nhưng mà cha mẹ cứ bắt người ta lấy vợ lấy chồng biết à. Rồi khi mà người ta lấy vợ lấy chồng về đó, rồi gặp con dâu con rể nó hổn rồi nó gây lại, hoặc là nó làm gì đó không có hiểu ý, rồi cái bắt đầu là cãi, cái bắt đầu là cãi nhau, cãi nhau rồi giận hờn dâu với rể này kia vân vân. Thì quý vị thấy rằng cái đó là ai làm mình khổ, tự nhiên mình bắt người ta, tự nhiên mình muốn người ta vậy, rồi chính vì cái sự muốn của mình đó thì nó mới có cái sự rối ren, có cái sự này có cái sự kia. Thì chúng ta thấy rằng là ở trong cái cuộc đời này những cái khổ này do chúng ta, do chúng ta có khi tự nhiên chúng ta lấy, chúng ta đeo vô, rồi chúng ta bị những cái phiền tối, bị cái này cái kia. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng là chính vì khi mà mình nhìn thấy những cái sự kiện nó xảy ra ở trong đời như vậy đó, nên chúng ta thấy rằng là chúng ta mới nhìn thấy cái sự huyển hóa, hoặc là chúng ta nhìn cái sự thay đổi, hoặc là có nhiều khi chúng ta nhìn cái sự bi thảm lắm kia, nhưng mà chúng ta chưa có thấu hiểu được cái cuộc đời, chúng ta chưa có thấu hiểu được cuộc đời nữa. Chỉ có khi nào chúng ta tu tập, chúng ta tu tập mà chúng ta khởi lên cái tâm nhàm chán, như hồi nãy chúng tôi nói ở trong lúc đầu, nhàm chán trong sắc, nhàm chán trong thọ, rồi nhàm chán trong tưởng, nhàm chán trong hành, nhàm chán ở trong thức, do cái sự nhàm chán này rồi mới khởi lên cái sự ly tham, rồi do cái sự ly tham này thì cái người đó mới dẫn đến cái sự giận hờn. Khi nào mà chúng ta có những cái tư tưởng này, rồi chúng ta tu tập, rồi chúng ta phát sanh lên cái trí tuệ, chúng ta thấy rằng đối với cái ngũ uẩn này, hoặc là các căn cảnh này, nó bị thiêu đốt bởi 11 cái thứ lửa, hoặc là chúng ta nhìn, chúng ta thấy nó có cái sự nguy hiểm, hoặc là bị cái sự đe dọa vân vân, bởi cái ngũ uẩn này, hoặc là bởi các cái căn và cảnh này, thì khi mà nào mà chúng ta có cái sự mà khởi lên cái tâm như vậy đó, thì nó mới dẫn đến cái sự nhàm chán, rồi từ cái sự nhàm chán này nó mới dẫn đến cái sự ly tham, cái sự ly tham dẫn đến cái sự giải thoát, thì lúc đó chúng ta mới thấu hiểu, biết rõ về cái cuộc đời này. Còn nếu mà chúng ta chỉ có biết cái sự hiển hóa, hoặc là chúng ta biết là sơ sơ ở bên ngoài, thì nó cũng chưa có đủ để mà chúng ta có đủ kinh nghiệm mà chúng ta ý thức về cái cuộc đời này. Đây là những cái ý chúng tôi xin được thảo luận qua cái câu số 1, câu đầu tiên. Bây giờ thì con đã thấy Thượng Tọa Đăng mới vừa quan lâm một đường rồi, Thượng Tọa Tị Quyền thì mới vừa giảng tâm, con cũng mới thảo luận trong câu số 1. Do đó con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm câu số 2. Không biết là Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe rõ được âm thanh của con hay không. Nếu được, con thỉnh Thượng Tọa cho con biết được một tín hiệu. Và cũng mong rằng là Thượng Tọa Pháp Đăng nghe rõ và gia thú lành thai. Ở trong câu thảo luận số 2 có hỏi rằng là tại sao biết được hư vọng và diệt được ái chấp, sự hư vọng là hai điều khác nhau. Biết được hư vọng rồi và diệt được ái chấp của sự hư vọng đó là tại sao mà nó là hai cái điều khác nhau. Con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng hoàn thiện thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bổn Thầy.
Ở trong cái câu thảo luận thứ hai á, tại sao biết được hư vọng và diệt cái chấp, và được diệt được cái chấp hư vọng là hai điều khác nhau. Thì cái sự hư vọng á, bởi vì khi mình tu tập á, thì mình nghe Đức Phật người nói về ngũ uẩn của chúng ta. Thì chúng ta thấy mỗi kiếp làm người á, thì mình có nghiệp, những các cái tái sanh, rồi có thức, tục sinh, để có loạn bào của mẹ, tình tình cha, hoặc là chỉ việc người nữ, tự thai, lập người nam, người nữ. Thì kiếp luân hồi mình thấy sự phân biệt như vậy đó, thì cái sự phân biệt này nó cũng lớn nhất, thì có và cũng mất đi. Và mình cũng thấy được các cái danh lợi mình có được, ví dụ mình thấy người mình rất là tốt khỏe, thì mình được làm tổ trưởng hay là tạ trưởng hay là một cái trưởng nào đó, nhưng mà khi mình định bán thân thì mình bị mất hết, bán thân mình bị mất hết cũng còn gì đó. Thì khi đó mình mới hiểu được cái hy vọng là cái gì đó nó có, nhưng mà nó không có bền, không có bền bọc, bền bỉ. Bản thân chúng ta nó không có bền bỉ, ví dụ như chúng ta trẻ được bị già, bệnh rồi chết, và khi lúc bệnh thì tất cả những gì được từ bỏ mình hết. Thì khi mình nghĩ như vậy mình thấy đó là hư vọng, nhưng mà khi mình diệt được ái chấp là phải nói đến cái sự tiến bộ đạo quả. Bởi vì thấy cái sự tuệ như là cái tội là yếm ố tuệ, kinh hệ tuệ, đạo quả tuệ, rồi dục pháp tuệ, để chuyển tập tuệ, đạo tuệ, quả tuệ đó, thì tại sao có cái yếm ố tuệ, kinh hệ tuệ, cái hỏa hợp tuệ thì khi mình thấy cái thân ngũ uẩn này nó thật sự nó là danh sắc, nó luôn biến đổi, rồi nó lạnh bệnh lại mũi, rồi mũi nhức đầu, rồi sốt, rồi nhức tay nhức chân, rồi tiêu chảy, rồi đủ cái chứng bệnh hết. Rồi thì mình thấy cái thân của mình vậy thì mình thanh tan, tăng lên cái sự sợ hãi đối với cái danh sắc ngũ uẩn này. Rồi thì mình thấy bây giờ thấy danh sắc mình vẫn còn, nhưng mà không phải là kiến thức được. Khi mình diệt được ái chấp có nghĩa là mình đã diệt được á, nó nghĩa là diệt hết rồi. Cái này là phải nói là đến tướng thủ, như là địch thủ, chiến thủ, giới tướng thủ và nội địch thủ. À, cái từ ái chấp này mà nó hướng đến là cái từ chấp đó là một cái từ vũ thủ. À, như vậy thì cái từ chấp thủ đó mình gọi là cái từ ái chấp, nhưng mà thật sự từ chấp đó là nó gọi là ôm ấp hay chấp giữ, nó là thủ. Ái là sự ưa thích, ái là ưa thích. Thì ái và thọ, ái và thủ đó là hai cái nhân dính liền với nhau, mình gọi là phiền não, nó phải có ái và thủ. À, tất cả ái nào cũng phải có cái ái ưa thích, là phải có cái sự hôn bóc gì giữ thì mới phải có thủ. Bởi vì phiền não dính liền với nhau, chúng ta không thể có ái có thủ thì có vô minh. À, bởi vì vô minh nó che mờ cái thực tính ưa thích và cái sự dính mắc vào ưa thích đó. Chứ không khi nào mà chúng ta ưa thích thì chúng ta phải dính mắc hết á. Cho nên chị thấy có những người mà họ chấp nhận một cái tôn giáo sai lầm đó, thì họ cũng ưa thích một điều gì đó. À, ví dụ mặt ưa thích chúng ta, ưa thích những cái cầu nguyện, ưa thích thấy những cái tảo dài, hoặc thấy những ông già mắt tài giạc, thì buổi sáng 3 giờ, 4 giờ gì đi lệ, họ thấy gì họ ưa thích. Thì cái ưa thích đó họ ôm bắt gìn giữ những cái chấp thủ đó. Và nên chúng ta thấy rằng cái sự mà hy vọng đó là mình tu tập mình biết được, nhưng mình tin diệt cái thái chấp đó là mình phải nói chứng đắc đạo quả. Thì chúng ta thấy được những cái tuệ như là ý mô tuệ, kinh hải tuệ, hỏa quạng tuệ, dịch thoát tuệ, cái đồ qua chuyển tập tuệ, đạo tuệ, quả tuệ, thì mới diệt được cái đạo tuệ đó, là cái diệt được cái phiền não. À, chúng ta thấy cái cơ đạo diệt được 4 tâm tham hoặc tà và tâm si đề nghi. Cũng như cái hữu vô tà vô quý trong 4 chỗ bất kiểm mình, cái vô tà vô quý nó được diệt từ và kiếm được vài nguyên trong 4 để có bất kỳ diệt từ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái là diệt từ là để mình thấy cái hy vọng, nhưng mà không nghĩa là thấy hy vọng mình diệt từ được. À, mình thấy cái thân của mình nhàm chán nó, có nghĩa là mình nhàm chán nó, nhưng mà không nghĩa là mình ra khỏi nó được. À, nên mình thường có gì biết rằng chúng ta thấy những cái điều mà mình phải nói rồi, một cái vị mà thấy nó rồi đó, mình phẫn nộ với nó cũng không được, mình phẫn nộ là mình sân hận với nó, mình bực bội với nó cũng không được nữa. À, hoặc mình chưa thích nó quá cũng được, mình phải hiểu được cái nó biết Phật thì nói là cái vị ngọt của dục, cái nguy hiểm của dục hay cái vị ngọt của tạm thọ, nguy hiểm của tạm thọ mà cần phải thoát ly. Nên chúng ta thấy rằng một cái người tu tập đó, mình thấy những cái điều đó, mình muốn tiến độ, muốn thoát ra được luân hồi. À, thì khi mà mình thấy thân ngũ uẩn này nó bệnh hoạn như thế, nóng hạnh mất thường no đói này, mình thấy cái thân ngũ uẩn nó nhiều như vậy đó, nên bây giờ mình mới thấy được cái thân này nó ngũ uẩn nó hư vọng như vậy, nó không có bền bỉ, nó cũng như là mình chỉ nói như là cái khỏe và cái bệnh. Mình thấy được thì mình biết Phật tử nói cái tuổi trẻ thì là cái sống đó, từ chết là một sự sống, cái bệnh hoạn nằm trong sức khỏe, cái tuổi già nằm trong tuổi trẻ. Chính vì mình nói những điều đó thì mình thấy rằng khi mà mình trẻ thì mình sẽ già, khi mình khỏe mình sẽ bệnh, khi mình sống mình sẽ chết, khi mình đẹp thì mình sẽ xấu, không có cái nào mà tránh khỏi những vấn đề đó. Thì khi mình thấy cái điều đó nó hư vọng như vậy, bây giờ mình muốn diệt trừ đó thì diệt trừ cái ái nó cũng rất là khó. Như vậy mình cái ái là cái tiền nhỏ mà đã quân tập nhiều kiếp rồi, rất là nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều vạn kiếp. Nên khi mà mình cái mình muốn diệt trừ đó, mình diệt trừ đó những cái tiền não này, giống như là những cái chữ mà gọi là như là mình thấy cái dịch ái, cái hữu ái, cái hữu ái hay là nó là cái dịch thủ, khí thủ, cái cấm thủ và ngạ thủ, thì mình phải đòi hỏi cái sự tu tập trải qua cái sự giác ngộ giải thoát để trở thành cơ đạo nhị đạo, cơ đạo cơ quả nhị đạo, nhị đạo tam đạo, tam đạo tứ đạo. Như vậy mình phải trải qua chính pháp thống để mình thoát ly cái luân hồi. Mình biết nó là hư vọng rồi mình không có ôm giữ nó, nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy rằng không phải mình không có ôm giữ nó, nhưng mình phải có một phương pháp để đoạn trừ nó. Và muốn nên quý vị thấy một người mà thấy được cái thân nó như vậy, nhưng mình dần phải tu qua cái những cái tuệ, như là mình thấy trên mình còn thấy cái yếm ố tuệ, kinh hải tuệ, cái quả hoạn tuệ, cái dục thoát tuệ, cái hành tả tuệ. Qua cái hành tả tuệ thì cái tuệ nó tạo ra thành kinh trùng được mấy chuyển bậc tuệ đạo, tuệ quả tuệ. Như vậy chỉ nói rằng dù mình thấy cái yếm ố, mình thấy cái kinh hải, mình thấy cái quả hoạn, mình thấy cái dục thoát, mình muốn ra khỏi cái những người tu mà khi trải qua những cái tình trạng giống như mình thấy cái tử thi mà treo như cổ mình vậy, cái tử thi mình cái tình lên mình giật như cổ mình kinh cảm, mình kinh cảm đó. Thì khi một người mà tu mà tập và tu tập mà thấy được cái ngũ uẩn này, họ ghê cả mức độ giống như một cái tử thi chết mà treo như cổ một người một con gái mà 16, 18 tuổi, cái tuổi đẹp, thì mỗi vị nghĩ rằng cái người đó có sợ hãi khi cái sắp chết hay không. Chúng ta chỉ nghe thấy là nếu có tính nói người chết thì nếu có tính thấy người đã sợ rồi, huống hồ gì cái thay cái tình mà đeo vô cổ nó còn kinh kinh cảm hơn nữa. Thì chính vì cái hy vọng là mình thấy được cái thân này, nhưng mà muốn diệt nó là nó rất là khó. Thì lúc bây giờ những cái tệ quá nó trải qua cái tình tệ quá mà mình trải qua cái thời gian tu tập của gì biết là 5-10 năm, và 5-10 năm có nhiều khi á cái tâm của mình có chánh niệm tỉnh giác liên tục đó, mình thấy cái ngũ uẩn mình nó bệnh hoạn, nó nhiều kê cái tiền khó, rồi từ đó mình cứ muốn thoát nó ra, nhưng mà muốn thoát nó ra nhưng mà không thoát được, rất là khó của gì thấy. Nên thì quý vị thấy những người tu tập mà nói về trải qua cái tuệ cuốn chiếu đó, nghĩa là mình tu tập của mình nhiều cái mình tự nhiên mình thấy mình đủ việc, mình áo não, mình chán nản, mình chán trường đủ thứ đó. Người ta gọi là cái người tu tập mà khi mà trải qua cái đó là cũng còn là một trạng thái tâm. Bởi vì khi mình không có đam mê, cái gì chán nó là mình chán nó, mình cũng bị chán đến nỗi mà mình chán nó mà mình thụ động đó, thì cái đó cũng không phải là cái cách mà giải thoát được. Nên cái những cái vị đó mới nói đó là cái tuệ, và cái tuệ cuốn chiếu trải qua cái tuệ đó cũng là mình thấy được cái thân này nó hiển học hiển hóa, nó nhiều khê, nó phiền toái, nó bất tịnh, nhưng mà mình thấy như vậy với mình cái tâm của mình tự nhiên nó đâm ra nó chán nản, cái ngủ uẩn. Nhưng mà không phải như vậy là giải thoát đâu, quý vị thấy khi mà tu tập như vậy nó phải trải qua những cái tuệ nữa, là cuối cùng cái hành pháp tuệ là cái tuệ mà bắt đầu cái tuệ cao nhất của phàm. Và khi qua cái hành pháp tuệ là cái tuệ bình thường trở lại, thấy đúng sự thật, và cái người đó có tâm nghĩa là bằng cái tuệ nó bé nhạy lên. Mình nói là năm quyền, như là tính tấn niệm định tuệ quyền, bây giờ các cái quyền nó quân bình lại, các người cũng mình là tuệ nhìn nó là cái phần tự của nó, là thấy rõ cái trường hợp như vậy, thì cái tâm lúc bây giờ nó trở thành dài dần. Bởi vì quý vị biết rằng có thể nói như đứa con nít nó chán cái đồ chơi, nhưng mà nó chán nó chơi lâu quá nó chán, nhưng mà chút xíu nữa thiếu nó sẽ thích cái đồ chơi đó. Còn cái người lớn mà nhìn thấy cái đồ chơi đó chán, mà bây giờ là không chơi nữa, nó chán cái người, cái chán của người lớn cũng chán con nít. Cái trái của người đã trải qua cái đồ chơi nó là không thích nữa, băng bỏ được thôi, là băng luôn. Còn cái đứa nhỏ nó chơi lâu quá, bây giờ nó chán, người nó chút xíu nó không có chơi lại. Thì chúng ta hiểu cái khi mà qua cái hành quả tuệ là cái tuệ nó già dặn, nó nhàn thấy. Nó nhìn thấy cái ngũ uẩn này nó nhàn chán rồi, nên cái gọi là cái tuệ là pha cao nhất của phạm nhân đó. Và khi mà qua cái hành quả tuệ nó đến về chuyển học tuệ. Chuyển học tuệ là từ cái phạm tuệ chuyển sang thánh tuệ, rồi mới đạo tuệ, quả tuệ. Thì như vậy nó trải qua những trường hợp đó, thì chúng ta thấy rằng khi mình diệt được cái hư vọng đó, mình diệt được cái tham ái đó, thì nó không có giống như hư vọng. Hư vọng là mình biết để mình tu tập thôi, mình biết để mình tu tập được ra. Nhưng mà khi mình diệt được cái ái chấp đó, đó là cái ái, cái thủ đó, rồi cái dục thủ, kiến thủ, với cấm thủ và ngã chấp thủ đó, mình phải cần phải nỗ lực rất là lâu quý vị. Rồi mình tu tập giống như là mình nói mình mài cái kiếm lên cái mảnh đá, mình mài thì mình thấy nó cái kiếm nó vẫn sáng. Nó vẫn sáng mà nó vẫn mỏng, nhưng mà rất lâu cái kiếm mới đen. Thì chúng ta tu tập cũng vậy đó, quý vị thấy cái Asewana là cái tình dụng duyên đó, mà từ chúng ta nghe cái tưởng nói là mình tu tập qua lại cho tu tập cho đến mức mà nó cũng là nó cùng thành cái tình thành và nó có nghĩa là nó muốn cái gì thấy bất cứ một làm cái nghề nghiệp nào mình nói nó giỏi nhưng mà chưa có thuần và cái lúc nào đó mình chơi mà mình đạt được cái điểm thuần đó là lúc giờ mình thuần và mình thấy được đó. Là một cái điểm điểm tinh tinh luyện của nó rất là mau mau lẹ nhẹ nhanh nhẹn như vậy đó thì lúc bây giờ đó mình mới có thể dịp từ được tình hình mình mới dịp từ được cái ái cấp bình thường chúng ta thấy rằng mình dịp từ cái tà kiến tiếp rồi cái tà kiến là cái thân kiến đó. Cái hoài nghi là cái giới ấn thủ cái thân kiến mình chắc cái thân ngũ quẩn mình thì chúng ta biết rằng cái người dịp giới có cái thân nhưng mà người vô sắc đó thì ta không có thân thì người vô sắc không có thân nên không gì được thân kiến chỉ có người bởi dịp giới hay người sắc giới bắt đầu là tu quờ nên kể về tám người vô sắc thì đó có bảy thánh cao không có được thánh tu quờ mà ở cõi đó không có thân nên không có niệm thân được và chúng ta thấy đa số một lượng gì thân kiến là có thân để niệm thân thì chúng ta thấy rằng cái người mà những cái vị mà phạm thiên đó họ cũng thấy được cái thân hiển vọng nhưng mà không có thân không có thể nào tu tập được không có thân muốn tập được giống như bây giờ mình té trên đất mình phải chống đất mình đứng lên thì bây giờ một cái người mà họ thấy cái thân hiển vọng đi nhưng mà cũng họ cũng tự tu tập cái việc cái thân này việc cái thân kiến này cái thân kiến là ví dụ sắc thọ tưởng hành thức đó là những cái gì mà nương tựa vào là thân này thì quý vị thấy những cái điều đó đức Phật nói rằng đó là cái sự tu tập mà cái sự tiến độ đó phải có cái đối tượng ví dụ mình muốn diệt trừ cái đối tượng phải có đối tượng muốn diệt trừ thì mình biết cái đối tượng nó cần diệt trừ là nhưng mà đâu phải là diệt trừ là được liền nó cái gì quý vị thấy một người đánh trận hay một cái người làm nông hay một cái người mà làm nông mà trồng cây rừng hay là trồng cây ăn trái gì đó mà muốn diệt cỏ đó mình phải làm hoài đến lúc mà cây nó bự là nó chụp hết tàn nó giao với nhau thì cỏ nó không lên chứ còn cái cây đó còn nắng còn sống còn chỗ điều kiện thì cỏ nó vẫn lên thì cũng như vậy mình tu tập đến lúc mà cái tâm của mình chính đích hết liên tục cũng là chánh niệm tỉnh giác nên mình thường diễn cái phần bài kinh tại định tứ vẫn là người đó có thể tu liên tục cũng là 10 năm hoặc 9 năm 8 năm 7 năm 8 năm 4 năm 3 năm 2 năm cho đến 7 ngày liên tục như vậy đó chứ là tâm mình nó liên tục chứ nó không còn bị gián đoạn nữa cái chánh niệm tỉnh giác liên tục từ khi nào ví dụ như chúng ta tu tập mình liên tục thì là cái tâm chánh niệm tỉnh giác và cái tệ căn trở nó còn mạnh mẽ thì mình mới cắt chứng tạo quả chứ đâu phải là dễ đặt chứng nên khi mình thấy nguyện hóa mình thấy cái đó là như vậy muốn bỏ đó, nhưng mà không phải là dễ bỏ không phải là dễ bỏ nên quý vị biết là tiến bộ đạo quả của đường quờ nó còn hơn của thiên cái ghế của thiên chủ đích thích hơn cái ngai vàng của phạm thiên nữa hơn vua chuyển như muốn vương nữa thì nó không phải là dễ được nên quý vị thấy một cái người mà họ đào tạo pháp độ rất là lâu để rồi họ tu tập mà họ tục sinh làm người tâm nhân họ tu tập với những cái pháp độ mà nó tu tập rồi đó bây giờ nó tiến bộ đạo quả nó không phải là dễ rất là khó nhưng mà nó cũng dễ là đối với người đã làm đúng làm đủ rồi cũng giống như bây giờ làm đúng làm đủ cũng giống như mình có tỷ đồng vậy đủ tỷ đồng thì mình tỷ phú rất là dễ nhưng một người mà làm mà có từ đầu cũng rất là khó nhưng mà khi mà có đủ rồi giống như tỷ phú của hỏi đúng tỷ đồng rồi được làm tỷ phú thì nó cũng dễ như vậy nhưng mà nó cũng khó là khi mà làm để có từ đồng thì cái sự luân hồi đức Phật dạy cho chúng ta biết chúng ta tu chính những người mà thành một thánh đã tu rất là lâu cái hiện tượng trong kinh trong cái bộ Bích Lá Băng nó tiếng cho nó là người kiếp trụ đó, người hữu thành người nhất định tiến độ đó. Thì chúng ta thấy người đó là nhất định tiến độ thì những người đó là nghĩa là mình thấy như là ngày tới thứ tá rồi đó cái người đó chánh niệm giáng sanh một cái sự chánh niệm mà để ở tầm vị tinh văn đó. Còn chánh niệm mà giáng sanh nhập thai và xuất thai như là vị chánh ẩn giác chánh niệm rồi nhập thai chánh niệm giáng sanh và chánh niệm trụ thai giống như đức Phật Đạt Giác và các vị tinh văn thượng hữu còn những vị tinh văn thường cũng phải chánh niệm có nghĩa là một thời gian chánh niệm rất là dài tầm thì vị này có chánh niệm như vậy mới trở thành vị A La Hán chứ còn nếu mà phàm phu ngày thứ tám thống kê là phàm phu không có thời gian chánh niệm nữa thôi đó là kẻ phàm phu ngày thống kê lại trong cái thế gian chỉ bốn hạng người thôi ngày thống kê tất cả là bốn hạng người một là người thông chính đó là giáng sanh công đức giáng sanh thanh giáng sanh có chánh niệm nhập thai chánh niệm rồi trụ thai nó giải thích thai nó chánh niệm và cái hạng người mà thứ hai nữa là giáng sanh có chánh niệm đó là tinh văn rồi giáng sanh có chánh niệm trụ thai có chánh niệm đó là bậc Phật Đạt Giác hoặc là những người tinh văn tình tử rồi vị toàn giác Phật là chánh niệm giáng sanh chánh niệm trụ thai chánh niệm xuất thai đó là chánh niệm đánh giá thì thống kê là thế gian này tất cả hết tam giới này chỉ có bốn hạng người thôi thì như vậy chúng ta thấy ngài nói như vậy để biết là những quý vị mà có thể có khả năng để chứng đắc được nên những cái vị đó những người đã là gọi là người thuộc sinh và chánh niệm, như vậy là người đã từng tu tập chánh niệm tỉnh giác rất là thịnh hành rồi, nên kiếp này họ thành tựu vị thánh tinh tấn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà biết được tu tập thì họ đã biết rất là lâu rồi, nhưng mình thường chỉ thấy những cái vị bồ tát và người mình tập tập người ta biết cái thân ngũ uẩn này nó không có bền bỉ, nhưng có cái thân ngũ uẩn người để tạo cái tốc độ. Nên đức Phật này nói rằng biết vị ngọt, biết nguy hiểm của vị ngọt đó, chứ không phải là biết cái nguy hiểm trong mở biết vị ngọt, biết cái vị ngọt, biết nguy hiểm, cũng như biết cái thân ngũ uẩn này là nó hư vọng như vậy, nhưng mình nó có thể tạo được những cái tốc độ để trở thành cái sự tình thực trong sự tu tập để tiến bộ đạo quả, có cái thân này cái gì được thân tiến. Chính vì như vậy nên nói rằng cái hy vọng mà cái sự diệt từ ái chấp, diệt được cái ái chấp đó, đó là hai vấn đề, chứ không phải là một vấn đề. Cái hy vọng là cái mình hiểu thôi, mà mình có trí tuệ, mình tu tập, mình gọi là tệ tư đó. Tệ văn là mình học, nhưng mà tệ tư mình tri tư về cái thân ngũ uẩn, mình biết Phật nói như vậy. Và cái tệ tu là mình chứng độ đạo quả, khi mình chứng độ được đạo quả thì như vậy cũng phải có thể chia ra thời gian tu, tu cái thời gian để đoạn trừ phiền não, tu thời gian để chánh niệm đỉnh giác, để từng thân nga, rồi khi mình tu thời gian để trở thành sự đoạn trừ phiền não, có nghĩa là đã đạt được cái sự tu tập rồi đó, thì những phiền não đó phát triển rồi thì không cần phải tập trung nữa. Những cái phiền não như là thân kiến và như là giới tâm thủ đó, như bốn tâm tha hoặc tà tâm kiến hoài nghi được diệt trừ rồi thì không cần phải diệt trừ nữa, vì đã diệt trừ rồi. Thì chúng ta thấy cái sự tu tập đó đoạn trừ nghĩa là nó cần phải có cái sự tu tập để rồi cái chứng ngộ được cái đoạn trừ được, chứ còn khi mình chưa đoạn trừ chúng ta biết như vậy thì chúng ta cũng chưa có chứng ngộ được, cần phải có sự chứng ngộ. Thì ở trong cái câu thảo luận thứ hai đó thì chúng tôi xin thảo luận tại sao biết được cái hư vọng và diệt được ái chấp. Thì sự hư vọng và ái chấp là hai điều khác nhau, thực tiễn là khác nhau. Khi mình nói ra các luận đệ những gì đúng nghe chúng tôi nói đó, như là các cái hỏa hoạn tệ, cái kinh hại tệ, cái yếm ố tệ, cái dục thất tệ đó, đó là cái tuệ mà thấy được cái ngũ uẩn này thì họ thấy ghê sợ, nhưng mà họ muốn thoát ra, muốn thoát ra, nhưng mà khi mình tu tập thời gian sau thì nó sẽ có cái tuệ gọi là hành xả tuệ, là cao nhất của phàm tuệ rồi. Từ cái hành xả tuệ nó trở thành âm quân bình trở lại, nó không có thiên lượng, có thể là không có đi quá sớm mà cũng không có dừng lại đó. Cái tâm nó lúc bây giờ nó đã hiểu được cái trạng thái của các cái pháp là như vậy, nó hình tính cái pháp là như vậy. Thì bây giờ người đó có cái tâm gọi là quân bình trở lại, có nghĩa là làm thấy rõ được các cái đó, chứ không có giống như người hút quả dội dịch cái đó, mà cái người mà họ không dùng nhưng mà họ thấy rõ hết những cái gì tại sao dùng, tại sao dùng. Cũng như vị thấy tình thường có nhiều cái vị mà họ nghe khá là chính độ nhưng mà họ không có thể nào mà thuyết giảng được. Nhưng mà cái người nghe khá là chi tư từng cái chi pháp đó, cái đó thì họ có tuệ cũng như là ngày cái lớp tám trải qua cái trường hợp như vậy, và khi mà ngày chính độ rồi ngày thuyết giảng được thì chúng ta thấy cũng như giống như mình nói cái vị mà đập giác Phật chính độ giống như người tâm mà nằm mơ vậy, mơ thì thấy như vậy nhưng mà không có kể lại được vì người đã tâm. Thì những cái vị đó do cái tiếng cái ngôn ngữ nên không có cái biện tài, nghĩa có pháp do người giải, nghĩa do người giải, nhưng mà không có ngôn ngữ nên vị không có biện tài, không có ngôn ngữ nên không có nói được, không có nói được vậy thì những người đó không có trình bày cái biện tài được. Thì ở trong cái câu thì chúng ta xin trình bày như vậy, bây giờ chúng ta xin gửi cái nước lại cho quý vị.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến thượng tọa Pháp Năng đã thảo luận dùm câu số 2 vừa rồi. Bây giờ thì con không biết thượng tọa Tị Quyền thảo luận tiếp câu số 3 hay là con sẽ thảo luận câu số 3. Vậy là con thấy thượng tọa Tị Quyền giơ tay rồi. Vậy thì con sẽ thỉnh thượng tọa Tị Quyền quan hỷ thảo luận dùm câu số 3. Ở trong câu số 3 này đó, thì thượng tọa Nhất Bản có hỏi rằng là nhận thức đây không phải là ta, không là của ta, không phải tự ngã của ta. Vậy thì có lợi ích gì trên phương diện tâm lý? Con xin kính thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền quan hệ thảo luận dùm vấn đề này. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sơn Thầy. À, xin quý vị nghe đó không những cái một câu đồng quần gây đến sự trưởng thì gây đến tập hợp đất cái sắp xếp đến được là một sự tăng tham gia với tư vấn cùng cho Phật tử chào cảm ơn vì đã được nghe rõ. À, câu hỏi rằng nhận thức đây đây không phải là ta, đây không phải là của ta, đây không phải là tự ngã của ta, có lợi gì trên phương diện tâm lý? Ở đây cái phương diện tâm lý chúng ta nói hai cái phương diện tâm lý, một phương cái phương diện tâm lý và đối với cái người mà có sự tu tập nó mà tính hướng đến cái kết quả thì chẳng biết cái sinh tử khổ đau là một cái phương diện tâm lý. Thứ hai của con người có cái đời sống bình thường, họ cũng biết nhân quả, họ cũng biết cái cuộc đời, nhưng họ biết được một phần Phật pháp, nhưng cái tâm tu của họ nó không có một cái sự tinh cần. Hay là một người bình thường, nhiều khi họ không phải là người quy y tam bảo gì, nhưng họ cũng biết được cái quy luật sinh tử. Chỉ nếu mà hiểu biết được cái này thì cũng là một phương diện tâm lý hết sức tốt đẹp. Thì ở đây nếu như một người mà chúng ta biết, nếu như là một vị người nào mà tu mà phương diện tâm lý nhưng mà không có cái chấp ngã đó, chúng ta dễ dàng chúng ta chứng đắc đạo quả, chúng ta dễ dàng thoát khỏi cái sinh tử. Cái điều này không có đơn giản, để chúng ta nhớ rằng bởi vì thí dụ như nhìn thấy cái sự vô thường của cái hơi thở ra vào, thấy cái sự vô thường của danh pháp và sắc pháp này, thì tâm của vị không bám víu với cái thân xác của mình, tâm của vị không bám víu chấp rằng cái này của ta, và các vị coi chỉ là một đống ngũ quẩn nó hình thành xuyên qua cái yếu tố của tâm lý và vật lý, hay là yếu tố của danh và sắc, và chỉ yếu tố danh và sắc như vậy và nó cứ nương nhau và nó trợ tạo, thì chẳng qua là hơi thở ra vào nó dựng ra cái sự sống con người thôi, ở một giai đoạn nào đó rồi nó cũng sẽ biến mất. Thì vị ấy không có chấp mình, không có chấp ngã của mình là cái hiện hữu của mình, chấp hữu tức là chấp cái ngã của mình có mặt và không có mặt, chấp rằng mình sẽ được như thế này, sẽ được như thế kia. Đối với cái vị tu thiền quán thì người ấy có một sự xả bỏ một cách tuyệt đối, rồi vị ấy coi mọi cái pháp nó sinh lên nhiều do duyên và nó biến mất đi cũng do duyên. Cái duyên sanh duyên diệt, cái nhân đến nhân đi, thì chính nó hiểu được một cái quy trình đó do cái gì, rồi cái tâm lý nó được tốt đẹp bởi vì chính do họ không có chấp ngã. Đây không phải là của ta, thân xác mình cũng phải là của ta, và cái con người của ta, ta luôn luôn nắng tạo nó, chẳng qua đó chỉ là một cái tướng chất của chính mình thôi, chứ nó không có thật có. Họ có một cái tinh thần ổn định, họ còn có một cái sự suy nghĩ một cách chuẩn xác như vậy. Thì nhờ như vậy cho nên ái tham nó rời xa. Ái tham nó rời xa. Mình biết cái cầu cuối cùng của tham ái á, mới cắt đứt. Đó chính là. Mà khi mà nhiều khi á, không chấp về cái hiện hữu đó, đó cái tự ngã của chính mình. Là cái tự ngã này, rồi nó sẽ theo mình, rồi nó sẽ đi tới chỗ này, đi tới chỗ kia. Rồi sẽ tái thân như thế này, tái sanh như thế nào. Thì thật sự. Các pháp nó là vô ngã, mà mình không thể nó, mình không có tạo, mình không thể theo ý của mình được, bởi vì nó thật sự là không có. Cho nên họ thấy mọi hiện tượng, mọi cái điều kiện gì xung quanh của chính họ nó không thật sự có, và tâm của họ như vậy, họ có mà không có bị cái dính mắc, không có bị dính mắc, không có bị cái ái chấp, mà không bị cái ái chấp thì thầy làm sao có ái thủ, làm sao có thủ. Nếu mà ái chấp không có mặt, ái chấp không có mặt, ái chấp không có mặt thì không có thủ có mặt, thủ không có mặt, mà thủ không có mặt thì thời làm sao có sanh thủ, thì họ sớm chấm dứt sanh tử đó. Đây là phương diện gợi về tâm lý thứ nhất. Cái tâm lý thứ hai, đối với cái người hiểu biết về nhân quả, hiểu biết họ có là người Phật tử quy y tam bảo, hiểu biết nhân quả, biết làm phước, biết này tất cả mọi thứ như đều, mà họ chưa nghĩ đến cái chuyện mà họ phải thoát khỏi cái sanh tử khổ đau bằng cách tức là chuyên cần tinh tấn như vị hành giả tu tập về tiền quán một cách xuyên suốt. Thì tăng của những người này thì cũng biết được theo Phật dạy, tất cả cái chuyện gì đó nó không phải là của mình. Trên ba cái tiền của tài sản này, dầu cho nó có đến thì nó đến rồi nó cũng sẽ đi, nó hiện hữu rồi nó cũng sẽ mất thôi. Thì họ bằng cách tức là họ suy niệm như vậy, họ cách sự tư duy như vậy, bởi quý vị biết là thì họ chắc chắn hiểu con ta, tài sản của ta, chính người ngu suy nghĩ quét, chính thân còn không có con đâu, tài sản đâu. Thì nội chỉ họ có một cái chúng ta gọi là cái thuốc âm bi mà nó dự phòng đó, thì có một cái xúc tác hay có sức đề kháng đó. Như vậy thì bao nhiêu cái điều vui buồn gì đó, bao nhiêu cái sự chia lìa, bao nhiêu cái sự mất mát, bao nhiêu cái sự đau thương, họ không phải đau khổ nhiều. Dĩ nhiên là phải đau khổ, nhưng điều mà đau khổ đó nó chóng qua, bởi vì họ hiểu được. Họ hiểu được họ không có chấp. Họ không có có chấp ôm chặt và bám chặt một cách tuyệt đối là nó sẽ là như thế, nó là sự như thế nọ. Thì họ biết cái đó là do duyên. Và vì vậy cho nên họ không có cái chấp. Thí dụ như chúng ta thấy đối với một người tu, khi có một sự kiện xảy ra, mất mát cái người thương, mất mát đi một cái số cái tài sản, mất mát đi một số cái điều kiện gì của chính mình, tất cả cái tài sản ngoài thân cũng như tài sản trong thân của mình, thì vị ấy có đủ cái nghị lực, có đủ cái khả năng để vượt qua. Thì phương diện tâm lý này, phương diện tâm lý này, nếu mà về thuốc không có thể, về y học không có thể mà tác động cho chúng ta chỗ này được, mà chính tự người đó phải có sự chuẩn bị và có một cái công phu luyện tập về cái tinh thần, nó chai gan nó lì một chút xíu, hoặc là họ có một sự xúc cảm ở trong tâm chứ không qua sợ họ không thể hiện bên ngoài được. Và nhiều khi thấy họ bình thường, những điều mà họ cứng rắn, họ cố gắng vượt qua đi những cảm thọ buồn, những cảm thọ lo sợ, những cảm thọ mất mát, những cảm thọ đau thương, họ có thể cố gắng họ vượt qua. Còn có những người cái thứ việc gì đã đành uổng chứ không đành đành vậy, nhưng lòng vẫn đau mà, thì mình hiểu là một phần. Nhưng sự tình xảy ra đâu là có đôi khi mình biết nó trước mặt chúng ta, nếu với chúng ta phải chia liệt sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, thì cái chuyện này là rất là mệt mỏi chứ không phải là đơn giản. Còn cái phương diện mà cuối cùng là một cái người mà họ không là người tu Phật gì cả, nhưng họ chỉ có một cái hiểu biết bình thường thôi, họ cũng có cái họ có hiểu biết bình thường thôi, nhưng điều họ biết rằng thì đến đây không có, ra đi cũng đâu có nếm lắm đem theo cái gì, thì cái cách hiểu đó cũng là cái sự hiểu biết không có chấp ngã, chứ không phải chuyện đơn giản. Ra đây tay không, ra đi cũng tay không, đâu có mang theo, đâu có nắm giữ cái gì. Cái cách nói như vậy và cách suy nghĩ như vậy, đó là một phương diện tâm lý hết sức ổn định và tốt đẹp. Bởi vì như vậy thì khi họ có mất mát thì nó không đau khổ, khi có mất mát thì họ không có thể có cái sự bi lụy, không có sự ruột ngã, họ biết vượt qua, họ biết được, họ biết cố gắng, họ thoát qua. Và tâm lý này đối với những người đệ tử Phật, chúng ta cần phải hiểu biết, chúng ta Phật cần phải chuẩn bị cho một chuyến đi xa, cần phải chuẩn bị cho một chuyện sẽ xảy ra trong ngày mai. Bởi vì tất cả mọi chuyện gì nó sẽ tới cho chính chúng ta, thì chúng ta biết rằng cái đó là do cái duyên nó như thế, cái nghịch cảnh nó như thế. Và như thế thì chúng ta thấy nó không phải đi theo cái quyền sai sứ của ta, bởi vì ta không thật sự có cái ngã chấp đó. Chúng ta không thật sự có cái quyền đó, bởi vì các pháp nó vô ngã. Vì nghe chúng tôi nói rõ, khi mình hiểu như vậy thì mình biết được rằng các pháp chúng ta không có cái quyền để can dự vào cuộc đời, hoàn cảnh và điều kiện sẽ xuất hiện cho ta. Cũng như ta không biết ngày sau nó sẽ ra sao, ngày sau có ra sao, hiện nay ta đừng có sao là được rồi. Thì về thứ gì tâm lý là tôi cần phải giữ vững cái chỗ này là như phòng phu thu tập. Và từ chỗ đó cho nên chúng ta quân tập, chúng ta phát huy, làm cho các cái điều kiện nó sẽ được tốt đẹp hơn. Còn hai câu nữa thì bây giờ thì có lẽ là bây giờ tiếp theo có thể hôm nay không biết có cái bản tin hay không, mà theo ý kiến chúng tôi bây giờ thì hôm nay là chủ nhiệm, cho nên vì vậy trả lời cái câu số 4 thì tính cũng tỉnh đến đây Đức Pháp Năng. Bởi vì có thể Đức Pháp Tính hay Đức Pháp Năng gì nghĩ vậy có thể trả lời cho cái câu 4 này để chúng ta kết thúc cái rầm. Dạ, nếu như thưa là Đức thôi để tỉnh trường tập Pháp Năng ngày mai đi. Ngày mai kính cũng tỉnh đại sư nhớ qua làm bồ rung, bởi vì hôm nay coi như là từ tôi rất đáng thì bận, mà sư phụ tự siêu thì cũng bận luôn nữa. Vì vậy cho nên nó rất là cần cái sự quan tâm, cần cái sự có mặt của ngài. Cái sự có mặt của ngài sẽ đem đến cho đại chúng nhiều an lành, mô phật. Để kính cung tỉnh đại đức Phật tính tiếp tục thảo luận với câu số 4 để kết thúc được năm mô của thai nhé. Nếu như là để Đức Phật Tính không có mặt trước máy thì kính cung tỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Quang Thủy trả lời cho câu hỏi sau cùng dùng mô phỏng về kinh khung thỉnh ngài.
Dạ, sa thú, còn kính truyền đến Thượng Tọa Tuệ Quyền. Hình như cái đường nét của chúng con bị chậm hơn. Dạ, quý vị nghe được rõ âm thanh của chúng tôi ha. Dạ, sa thú con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã thảo luận dùng câu số 3. Bây giờ tiếp theo câu số 4 này chắc có lẽ chúng con sẽ thảo luận vì Thượng Tọa Tuệ Quyền đã thảo luận rồi, Thượng Tọa Phật Đăng cũng thảo luận rồi. Trở lại từ đầu là chúng con ở trong cái câu thảo luận số 4 này có hỏi thấy được sanh diệt của thân tâm có gọi là thấy được cái hư vọng hay không. Kính thưa quý vị, thật sự ra khi mà chúng ta thấy được cái sự sanh diệt của thân tâm mình, đây là một cái thấy phải nói rất là hoàn hảo nếu mà so với trong cái thời này. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống ngày hôm nay chúng ta tu tập thì hầu như là chúng ta bị rớt vào ở trong những cái hoàn cảnh, ví dụ như là đối với các pháp vô thường thì mình thấy nó là thường, hoặc là đối với các pháp nó là khổ thì mình thường thấy nó là lạc, hoặc là đối với các pháp nó là vô ngã mà mình lại thấy nó là không ngã. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này càng ngày mọi người càng đi vào cái sự đau khổ rất là nhiều. Còn chỉ có những cái lúc nào mà chúng ta tu tập, chúng ta có chánh niệm, chúng ta tu tập chúng ta có chánh niệm, hoặc là chúng ta an trú được ở trong cái đề mục, thì lúc bấy giờ cái tâm của chúng ta nó định tĩnh lại bớt, nó yên lặng lại bớt. Thành ra do vậy mà chúng ta thấy cái pháp nó sanh như thế nào, cái danh pháp nó sanh như thế nào, rồi do cái nhân gì nó sanh lên, rồi khi mà hết cái nhân đó rồi nó sẽ nhiệt tiên. Hoặc là đối với sắc pháp cũng vậy, do cái nguyên nhân nào nó sanh lên, rồi khi mà cái nguyên nhân nó hết rồi thì cái sự kiện đó nó cũng nhiệt tiên. Thì phải nói rằng nếu mà mình tìm được cái người mà trong thời nay mà thấy được những cái điều đó, đây là một cái sự rất là quý, rất là đáng quý. Nhưng mà cái sự khi mà mình thấy được cái điều đó không phải là hư vọng, không phải là hư vọng, nhưng mà mình thấy ở cái chỗ này đây là tại vì chúng ta không muốn thấy, hoặc là chúng ta không có khả năng thấy được nó. Có những người ta nghĩ rằng cũng như là mình ngồi mình tưởng tượng về những cái điều này, thì thật sự ra có những người ta nghĩ rằng là có những người ta cũng ngồi ta tưởng tượng, nhưng mà chúng ta đang bàn ở đây là nói về một vị hành giả khi mà chúng ta tu tập, khi mà chúng ta tu tập do cái năng lực định tâm của chúng ta nên chúng ta thấy được cái nguyên nhân nào nó sanh lên cái sự kiện đó, rồi khi cái nguyên nhân đó nó hết rồi thì cái sự kiện đó nó cũng bị diệt đi. Cái điều này không phải là hư vọng, không phải là hư vọng đâu, những vị là do chúng ta tu tập chúng ta mới thấy được cái điều này bằng một cái trí tuệ của chúng ta, bằng một cái sự hiểu biết của mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta xảy ra một cái sự kiện gì đó, người ta có một cái sự yên tâm, có một cái sự bình tĩnh, người ta ngồi lại người ta tìm, người ta tìm coi là do cái nguyên nhân nào. Khi người ta tìm được cái nguyên nhân đó thì người ta sẽ sửa chữa, hoặc là người ta sẽ thay đổi. Thì chính cái điều này nó sẽ làm cho con người của chúng ta nó sẽ có một cái sự thay đổi hoàn toàn. Chứ cái điều này nó không phải là hư vọng. Thì cũng vậy, khi mà nói về danh pháp hoặc là sắc pháp, mà chúng ta thấy được cái sự sanh diệt của danh pháp hoặc là sắc pháp, hoặc là chúng ta phải thấy được cái sự sanh diệt của thân tâm. Bây giờ mình có một cái ví dụ như này,
cũng như vào buổi sáng hoặc là buổi chiều tối, tại sao mà chúng ta thấy rằng chúng ta muốn tu tập, chúng ta muốn ngồi hành thiền, chúng ta muốn đọc sách hoặc là chúng ta muốn tu tập, mà ngược lại thì cái buổi trưa thì mình lại không thích tu tập, mình không thích hành thiền vào cái lúc đó, tại sao? Thì nếu mà chúng ta ngồi lại mà chúng ta xem xét thì chúng ta thấy rằng là cái buổi tối có nhiều lúc là do cái công việc của chúng ta nó đã hoàn thành, hoặc là nó có cái nguyên nhân nữa là do chúng ta thấy được cái khí hậu, cái thời tiết nó mát mẻ, nó thích hợp, và chúng ta cũng cần phải có thêm một cái sức mạnh của tinh thần hoặc là cái cởi sáng của chúng ta, nên chúng ta ngồi lại để mà chúng ta tu tập, chúng ta có cái tâm mà chúng ta thích, chúng ta ngồi lại hành thiền vào cái lúc ban đêm hoặc là vào lúc gần sáng. Thì một người mà đã ngồi lại suy xét những cái điều này, suy xét được là tại sao ở trong cái lúc ban ngày mình không có thích bằng tu tập ở trong cái lúc ban đêm, thì mình ngồi lại mình suy xét cái sự thay đổi của thật, mình thấy được cái sự thay đổi của thời tiết hoặc là những cái công việc của mình nó đã hoàn thành vân vân. Thì quý vị thấy rằng một người mà người ta ngồi lại, người ta tìm, người ta biết được cái tâm mình nó thay đổi vào lúc trưa nó khác, vào lúc tối nó khác, thì là do đâu? Là do cái sự mình thấy được cái nhân nó như vậy. Thì đây là không phải là một cái sự hư vị, đây không phải là một cái sự hư vọng, mà đây là một cái điều mà thật sự là do cái trí của chúng ta biết được cái sự sanh diệt của thân tâm, hoặc là cái trí của chúng ta biết được cái sự sanh diệt của danh pháp và Phật pháp, nên mình hiểu biết bằng một cái sự thật, nên trong cái trường hợp này không vọng.
Sao thuốc xoa thuốc kính triền đến đây được Phật tính, thưa quý vị nghe rõ không ạ? Vị nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ cảm ơn kính triền đến đây được Phật tính đã thảo luận câu hỏi sau cùng, và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, câu hỏi thảo luận sau cùng này cũng đã kết thúc chương trình thảo luận, chương trình sinh hoạt của Trung lớp Phật pháp Bích Tham Má tại nơi đây vào ngày mai, thì chúng ta sẽ được gặp mặt tiếp tục nữa vào ngày mai. Chương trình vào ngày mai phân đoạn 11 và 12 sẽ do từ tổ giới đẳng giảng thuyết. Xin hẹn gặp quý vị vào ngày mai. Kính đảnh lễ đến chư tôn đức tăng ni và thân chào toàn thể đại chúng, kính chúc quý ngài quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, và mời các vị thập lên để kinh hồng ứng và cảm tạ chư tôn đức tăng và sẽ đó đông đúng là một của thời gian.
Dạ, sa thú lành thầy. Con Huệ Ngọc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kinh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nếp tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Yết.
Namaha 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 Nam Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.